Sao quý vị về ai có ai đọc quyển sách đó không? Thấy về đúng không? Cái nhìn cái thấy giống nhau. Cái nhìn với cái thấy giống nhau. Cái thấy đó thì cái thấy đó là nói như một cái phương diện liễu nhận của cái tâm thôi. Nó là dùng cái để là kiến văn giác tri người ta nói chung á, là cái biết của cái tâm. Đôi lúc người ta dùng kiến, người ta dùng văn, dùng tri, dùng giác. Thành ra cuối cùng nói chung là nhiều khi ta nói cái thấy thôi để tượng trưng cho cả kiến văn giác tri. Cái hiểu của cái óc mình cũng kể là thấy luôn. Tại vì lúc đó, tại vì bốn cái đó đều là cái sự nhận biết của cái tâm. Thành ra cuối cùng họ dùng chữ kiến, mặc dù chữ kiến đó là thực sự là đối tượng của con mắt thôi. Nhưng mà bây giờ học ở đầu á, thì quý vị sẽ biết rằng là bản thể kiến văn giác tri là hư vọng á, không có thật. Thì bữa nay mình học về chương niệm tu. Nhưng mà cái quyển sách đưa quý vị đó là quyển sách cao cấp của dòng phái Mũ Đỏ. Thành ra quý vị nếu mà muốn đọc cho hiểu á, thì phải tự chia dàn bài cho mình. Anh Trọng mới nói phớt qua vậy đó. Nhưng tại vì tôi đọc ra tính tôi cũng phải chia dàn bài cho mình để mình phân định là trong những cái mục nó nói về cái gì. Còn nếu không là sẽ những cái này nó trùng với khác. Thì có bằng vậy nói ra thì tôi mới biết là bị tình trạng đó. Chính tôi đọc tôi cũng phải chia ra. Đọc chia ra thì mới rõ. Cái gì đọc cái gì chia ra. Ở trên nhiều nói chung ra cái gì đó rồi họ chia ra. Chẳng hạn nói à, cái tánh thấy nó có ba cái đặc tánh là cái yếu tánh, là cái bản thể và cái công dụng. Thì sau đó người ta sẽ nói về ba bản tánh đó. Thành mình chia ra A1, bản tánh nó sẽ nói được bao nhiêu đoạn, là bao nhiêu cái sai lầm, bao nhiêu cái gì bậc cái hành đi tu. Rồi mình đọc hết phần đó để mình hiểu được cái yếu tánh là cái gì. Rồi cái mình mới đi qua cái bản thể mà trong kia thì nó không có chia. Nó nói một dọc vậy đó. Chứ như cái lầm lạc gì đó. Nói lầm lạc lên cái thấy, lầm lạc lên lối tu, lầm lạc cái hành. Thì trong đó là mà lầm lạc cái thấy không, nó chia làm 5 phần. Lầm lạc cái lối tu nó chia làm 5 phần. Lầm lạc lối hành chia là 5 phần. Nếu mà gì mà không chia ra là ngàn bài cho quý vị đó, thì quý vị đọc thấy loạn sờ bần hết, dính nẹo sẽ không giờ hiểu gì hết đó. Cái đó thì chịu khó anh chút. Cái quyển Diệu Già Bồ Tát Giới của thầy Pháp Chánh cũng vậy thôi. Tại vì dịch cô động á, nó dịch ra là thời cô động của ngài Tâm Cấp Pa. Thành ra mình đọc muốn rõ là mình phải tự chia. Mình nói mình học để thấu suốt, mình tự chia dàn bài cho mình ha, thì mình sẽ hiểu từng phần rất là rõ ràng. Chư tổ nói rất là rõ, nhưng mà nhiều khi viết chăng cô động quá, thành ra nhiều khi tổ không có chia ra A phẩy, B phẩy, 1 phẩy gì đấy cái trọng á. Thành ra mình đọc mình bị trở ngại. Nhưng mà cái sách nó dẫn ngàn vô dài và tắt giới nó cực hay, nó rất là hay. Rất là hay. Nhưng mà quý vị nào chịu đọc á, chịu ngẫm mà đọc chân chậm thôi, mình chia dàn bài cho mình, thì mình sẽ thấy rõ rằng minh bạch là chỗ nói rất là thứ lớp, rất là thứ tự và rất là lợi lạc. Bây giờ cái pháp á là cái đối tượng của ý căn. Thì ví dụ như chẳng hạn con mắt mình thấy một cái gì, thì cái thấy đó thực sự là do nhãn quan nó thấy, nó gọi là nó do cái nhãn căn nó thấy vô. Thì thấy vô như bóng dáng vậy đó, bóng dáng cái hình ảnh nó chiếu vô trong tâm mình vậy thôi. Cũng như mình nói là mắt mình giống như là cái gương cầu lõm, gương cầu lồi vậy đó. Nó thấy rồi nó thấy ra cái điểm vàng. Nhưng mà con mắt mình á, nó mới lấy cái điểm vàng, nó gọi là lạc tạ anh tử đó, mình giảng rồi kỳ rồi đó, nó là bóng dáng ở pháp trần. Nó lấy tài liệu, nó lấy tài liệu qua cái điểm đó. Thì nó lấy cái điểm nó mới khởi lên, nó trở thành một pháp để nó quan sát. Cái pháp thì là đối tượng của ý thức thôi. Càng như cái pháp thế gian là do thằng ý thức nó khởi lên. Còn để mà đối ngược với cái pháp á, người ta nói là cái sắc. Sắc là gồm có thanh, hương, vị, xúc. Pháp là cái đối tượng của ý thức. Đối tượng ý thức thì nó rộng hơn, là đối tượng ngay hiện tại và đối tượng tương lai. Cái chuyện nghĩ suy của nó có thể tạo thành một pháp. Và đối tượng của quá khứ, những cái tưởng về một vấn đề gì nó cũng trở thành một pháp. Miễn là nó khi nào cái tâm mình nó duyên được, ý nghĩ mình duyên được thì nó trở thành pháp. Các pháp tức là trong cái tâm mình nó có một cái tướng. Thằng cái gì A-la-hán thì nó nói tại sao mà nó gọi là đã được đạt được cái ngã mà nó chưa hoàn toàn giải thoát. Là trong tâm họ không thấy một cái tướng. Cái tướng đó Phật nó là cái tướng khổ đế. Cái tướng của thật là cái tướng khổ đế, tức là cái tướng của tứ thánh đế. Cái tướng của nguyên nhân của khổ. Mà nếu mình học trong cái kinh Lăng Nghiêm này nó, cái khổ là hư vọng không thật. Mấy người kia họ vẫn mê cái pháp đó, tức là họ vẫn thấy đó là một cái gì có thật. Vì họ tu họ đã thoát được cái đó. Chẳng hạn như thực sự gia trai mình nói là cái bóng dáng cái hoa đốm nó hư không, hư vọng không thật, công phải trừ, nhưng mà tự động mình hết bệnh là tự động nó mất. À, nhưng mà mấy cái gì A-la-hán nó cho nó là thật, phải uống thuốc làm sao cho mắt nó lành để sáng tỏ để thấy. Thành họ có gọi là chấp pháp, tức là chấp một cái gì có thể là thiện hay là ác mà không biết. Nhưng mà các vị A-la-hán mà bên kia thì nó nói là hắn do chấp những cái này gọi là chấp nè. Chấp tứ diệu đế là thật, chấp quả niết bàn là thật, chấp nhập vô cái niết bàn vô vi không mà sanh tử luân hồi là thật, thành nó giờ dính mắt cái đó. Nào ngờ rằng tất cả các pháp bản lai vô tự tánh, không có pháp nào có thật cả đó. Qua đại thừa, bởi vì sau khi đại thừa nói về có cõi gọi là cực lạc không có khổ, thì mang án dứt khoát không chịu, dứt khoát là không có chịu. Đó vậy thì cái giáo lý họ trật rồi, đó là khổ trật rồi, thành ra mấy gì đó không chịu. Nó niết bàn không có thật nữa, vô tự tánh hư vọng nữa, càng không chịu nữa. Do thực sự á, cái thấy không của đại thừa mà thấy vô tự tánh á, là cả thế gian là không qua, là hoàn toàn là không, chứ không phải là do nhân duyên mà không. Thấy không? Do nhân duyên là không á, bên giáo lý mà phán giáo của bên Ngài Thiên Thai và phán giáo của bên Quang Nhân Tông á, nó nói là cái giáo lý đó nó nằm ở trong cái giai đoạn của Tam Luận Tông, tức là tánh không, tức là giai đoạn mà nó gọi phương đẳng á, bắt đầu để chuyển các vị A La Hán qua đại thừa, thì họ nói là các pháp gì nhân duyên nên gọi là không. Tại vì lúc đó là tại vì các vị A La Hán chấp pháp, mà lấy cái pháp của A La Hán đều là nhân duyên hết á. Chẳng hạn như biết được tập nhân, biết là nhân của đau khổ là ái dục là sanh tử, rồi bây giờ phải gieo những cái nhân duyên nào, nhân duyên về đạo đế để mà diệt tận, thành ra các pháp họ là nhân duyên hết. Thời Ngài Long Thọ mới nói là các pháp do nhân duyên sanh, ta nói nó là không. Đó đại khái gì đó, cái trong cái câu kệ đầu tiên của Trung Bán Luận. Thì cái thực sự cái giai đoạn trong bán luận theo hệ thống phán giáo của bên Thiên Thai là cái gia đạo sư và phán giáo của Quan Nghiêm Tông thì nó cho là một cái giai đoạn thấp, cái giai đoạn gọi là trung gian, giai đoạn nó để chuyển, nó gọi là giai đoạn tạng giáo, biệt giáo để chuyển cho những người A La Hán để trở lại con đường Bồ Tát đạo, đi tới cột cùng con đường Bồ Tát đạo đó, thì bản thể hồi nào các pháp đều là mộng nguyễn không thật. Mình sống đây nè, không có gì có thật hết trơn, nhưng mình như mình ngủ trong một giấc mơ của mình vậy đó. Tất cả trong giấc mơ đều hoàn toàn không thật, thấy giấc mơ mình chết rồi, thấy thức dậy mình vẫn còn sống à. Nó không bao giờ, nó đại khái giấc mơ bị rượt, bị đánh đập hay là gì chứ, đau đớn trong giấc mơ, tỉnh giấc toàn là một cái gì không có. Mình đang sống trong một giấc mơ, mình lấy một cái nghiệp của mình để mình tạo thành một đời sống. Cũng như trong giấc mơ mình chấp một cái cảnh nào đó, mình thấy một cái diễn biến trong mơ, thì đối với mình cái người trong mơ thì hoàn toàn cái gì cũng thật hết á. Nhưng mà thật sự không ảnh hưởng gì mình hết trơn á. Cũng như bây giờ này, nó nói là dầu cho mình bị phiền não, bị nghiệp, nó không hoàn toàn không ảnh hưởng với cái tăng tánh, tức là tánh giác tượng trưng sự thức tỉnh. Do đó nếu mà giác ngộ rồi không có cái nghiệp nào bám víu theo được, là lý do đó đó. Nó là giáo lý rốt ráo. Giáo lý rốt ráo không rồi quý vị vô được không? Thì thực sự ra nói cũng như bây giờ, nếu mà thường thường ở thành ra người ta cũng nói, nếu mình muốn từ từ vô giáo lý rốt ráo thì cũng phải tu từ từ. Làm gì cái tập thí nghiệp rất là nhiều. Thành ra như Ngài A Nan trong kinh Lăng Nghiêm này đó, thì gỡ cái chấp này thì dính chấp khác, chứ không phải là như Ngài A Nan là trí tuệ, nghĩa là đa gian như vậy mà vẫn dính mắc, chứ không phải là riêng mình. Thực sự là Phật nói là sự đau khổ trong thế gian là chính mình ràng buộc mình, chứ không ai hết trơn. Khi mình mắt thấy có cái sắc tướng gì con mắt á, thì chính là cái sắc tướng nó ràng buộc mình. Tai mình mà không nghe gì thôi mà nghe người ta nói dù bờ đỡ mình thì mình khoái thích, còn nghe mà nói mà chỏi mình nổi sân lên. Đó là âm thanh, nó trở thành âm thanh là một cái gì nó vô thường, nó biến diệt, cuối cùng nó trở thành cái gì nó ràng buộc mình. Thành ra nói là ly được các tướng thì từ từ nó trở lại một cái tâm thanh tịnh mới được. Thành ra phải phá các tướng trần là dễ phá nhất nè. Mắt tai mắt phải đừng dính vào sắc nhìn, chính cái sắc nó làm cho mình sanh ra cái tâm thương, tâm ghét, tâm đối đãi với nhau mà bắt đầu tạo nghiệp. Tai mình nghe âm thanh đó thì bị âm thanh nó cột trói mình lại, mà theo âm thanh mà tạo nghiệp. Mà nào ngờ tới giờ những cái đó là do nghiệp thức của mình đó, hiện hành đó thôi. Chẳng hạn như mình thì có tai có mắt mũi này đủ chư thiên, thường thường chư thiên nó không có cái vị trần nó mất, hương trần nó mất, thành ra chư thiên nếu mà giả trúng á thì nhiều khi không có miệng à, không có cái mũi à, tại họ không cần cái đó nữa, họ ăn bằng thì nghiệp thực mà, họ đâu có ăn bằng đồ ăn mình đâu, còn cái miệng làm gì à, họ cũng không cần nói chuyện nữa, tại họ sống bằng tư thực, tức là bây giờ họ nói cái gì là tâm thức họ hiện ra, họ nhìn trong tâm thức họ biết người kia muốn nói cái gì, không cần cái miệng để diễn tả. Thành thử ra mấy cái loại chư thiên, nhưng mà dễ cho mình thấy cho dễ cũng mắt mũi tai chân cho mình cảm thấy dễ thông cảm. Thành nó có những cái loài nó nhiều khi nó thiếu những cái bộ phận đó, nghĩa là để nói vậy để cho mình biết là không cần những bộ phận đó mình vẫn biết đầy đủ, chứ không phải là không biết. Như cái nghiệp của mình tùy theo cái nghiệp của mình, có người thì mình sanh ra một loài nó có mấy dùng tất cả những căn thức để nó cảm giác, có những loài như con dơi con mắt nó đâu thấy đường đâu, nhưng mà nó thấy nó bằng cái radar, nó phóng trong cái tần số rồi tần số dội lại nó bắt từ tần số nó dùng radar nó dò đó, như học đó mà nó thấy chứ đâu cần mắt đâu, Nó thành ra cách thấy nó có nhiều cách thấy khác nhau, tùy theo nghiệp mỗi loài đó, nó phát sanh ra những giác quan khác nhau để nó cảm nhận cái thế giới theo nghiệp của nó. Vì mình chấp một cái là bắt đầu mình chấp là cái nghiệp loài người mới sanh ra năm giác quan. Từ năm giác quan đó là toàn là nghiệp thức nó vận hành không à. Thành ra công kinh Lăng Nghiêm này nói đó, tất cả đều là hư vọng, không có thật gì hết đó. Nếu mà lấy cái, trong cái tất cả những đối tượng của nghiệp đó tu đó, là tu theo cái vọng thì cái quả là quả hư vọng, không có thật. Cái quả hư vọng này là không bao giờ thành Phật, mà có thể thành thắng. Thánh tức là A-la-hán. A-la-hán vấn đề dẫn lý quả hư vọng đó là cái pháp trong tâm tập thành thánh. Nhưng mà giải ngộ rốt ráo như Phật mà không có dính mắc gì hết trơn thì không được. Đại khái thì mình hiểu rõ về hướng đó. À, bây giờ còn thắc mắc về cái vấn đề mà đốt chưa? Và cách đọc quyển sách đó thì quý vị đọc, muốn đọc hiểu á, không nên đọc lẹ. Đọc chậm chậm, chia chapter lại cho mình. Cái quyển sách đó hay lắm. Nhưng mà đọc phớt qua thì không thấy có cái gì hay, mà nhiều khi mà đọc mà không biết nó nói cái gì nữa. Nó một cục rồi nó xào xào, nó lộn xộn chỗ. Còn phải đọc chia ra, đọc thấy dễ không? Rất là dễ phải không? À, phải chia ra. Chia ra từng đoạn, từng đoạn. À, nó nói từ cái mê lầm, nó phá rất là kỹ. Pháp đó toàn là thực hành đâu mà. Nó phải là lý thuyết. Còn nếu mình đọc mình không có chia ra đó, mình cảm giống như một cái lý thuyết nó lộn xộn dính vô vậy đó. Nhưng mà cái đó là nó dạy mình toàn là thực hành đâu mà. Bây giờ đưa một bí kíp khác. Đang in cho cái quý vị là một cái bộ, là cái Lăng Nghiêm đó đó. Ba mấy trang mà in chưa xong. Hai mấy trang á, in chưa xong, cái này in trước. Chỉ có hai trang thôi. Hai trang là bốn trang thôi. Còn cái kia là ba mấy trang. Chắc ngày mai mới phát được. Anh không kịp. Phát hết đây, phát hết trong này nó dính chú Lăng Nghiêm nên mình nói sơ sơ. Người nào biết cái nghi thức để sau này họ cần cái gì thì họ làm. Thì ngay chỗ mà cái nhà Lê Bôi Xanh nói đó, nếu tu mà còn chấp các tướng đó, đó thì thành mật tông, không phải giải thoát cảnh thống. Tôi nói cô cột trói cô cũng chính mấy anh này nè, mà mở trói cô cũng chính mấy anh này. Phải không? Tưởng ông Tôn cũng là giai đoạn giữa. Giai đoạn cao họ đi tới đọt chen, tức là phá sắc tướng luôn rồi. Giai đoạn ở giữa, thành ra chính trong sách Ngài Liên Hoa Xanh đó, nếu mà còn chấp tướng môn tôn vẫn bị kẹt. Tiệm tu, không tiệm tu. Cái đó là tiệm tu, cũng như mình sẽ nói cái chân tiệm tu. Bởi vì vô cái đốn ngộ rất là khó. Bao nhiêu tập khí nhiều đời nó cứ cho mình chấp không à. Mình sẽ nhìn sai lạc cái nhìn của mình đi. Thành ra bây giờ phải tiệm tu như thế nào để gỡ từ từ. Nếu mình vô đốn ngộ không được. Thành ra mặt tông cũng vậy. Chu mà quán bổn tôn, quán đàng tràng đó là nước tiệm tu. Ngài Liên Hoa Xanh nói cô coi cái đoạn mà bị dính mắc về kiến chấp á, nó có cái đoạn. Nếu mà lúc đó chú chấp vào hình tướng sẽ dính vào mặt tông. Sách này là Ngài Liên Hoa Xanh là con người mặt tông là viết ra mà Ngài nói rõ ràng á. Cái tướng nó cũng là cái hư vọng thôi, nhưng mà nó làm cho mình cái tâm đại bi mình. Tại vì cái đàn pháp mặt tông là do bi sanh. Cái tâm bi mà sanh ra đàn pháp để độ sanh. Thấy không? Nó là cái tướng chiếu của chân tâm, mà cái tướng tịch của chân tâm nó chưa thấy. Thành ra nó có một công dụng. Nếu mà muốn đi cái đó để mình lấy cái tướng chiếu đó để dung hợp, khế hợp đó các hạnh của các chư Phật, các Bồ Tát, để mình nhiếp hạnh theo chư Phật Bồ Tát để mình làm. Thành ra cô học bởi mai mới giảng cho bạn là tôi sẽ nói sơ sơ lại cái đó mật tâm cho con nghe. Mật tâm nó có hai loại đàn. Một loại đàn do bi sanh mạng bà la, và một loại đàn đó là trí sanh mạng bà la. Và một loại đàn đó gọi là bi trí song hành. Bi sanh mạng bà la, thí dụ nè, dược sư nè, Quan Âm nè, A Di Đà nè, vân vân, chuẩn đề nè, tiên thủ thiên nhãn là bi sanh mạng mà la, lấy mạng cứu khổ làm cái cơ sở. Chẳng hạn ngày xa nước mắt thì thấy chúng sanh đau khổ, ngày mới phát nguyện con sẽ hiện vô lượng quá thân, ngày hiện thành một cái mạng mà la. Ở giữa ngày là một vị, chung quanh đều là ngày bá thân hết, thì ngày làm tất cả cái đó để ngày dung hợp trong thế giới này, ngày độ sanh. Đó là bi sanh mà la. Còn cái trí sanh của mạng mà la đó thì cái hệ thống trí sanh mà la thì nó không có phổ biến ở Việt Nam. Việt Nam toàn tu bi sanh mà la không à. Trí sanh mà đà la đó là con mắt của cô đó hay là một vị Phật, cái miệng của cô là một vị Phật, tức là toàn thân cô là Phật hết, toàn thân cô là Phật tánh hết á, không còn cái nào là gì hết nữa. Ví dụ cái tâm tham cô là một vị Phật, tâm sân cô là một vị Phật, tất cả nó biến hết tất cả những cái phiền não của mình đó, thành Phật tánh hết để nó cô. Nó chuyển cách, cái chuyện nó khó là khi nó nghĩ vậy thì nó có cách, nó chuyển quá tham thành ra một vị Phật như thế nào, chuyển quá sân thành một vị Phật như thế nào. À, thì cô phải học vô cái mạng đà la, dịch lý sanh mạng la thì chuyển á. Thành ra cái nói mà trí sanh mạng la là tu ngược cho trong người mình, cũng giống như trong kinh Lăng Nghiêm vậy đó. Cái đó là nó sâu sắc trong hệ thống mạng đà la, phải không? Nhưng mà cô coi lại cái này vẫn sanh á, ngay chỗ mà cái giác sai lầm á, cái thiền định mà sai lầm á, cái nhìn mà thiền định sai lầm á, do chấp ánh sáng, do chấp cái này kia đó, thì ngày nữa sanh nó rõ ràng, do chấp các tướng bổ tô mà thành mật tông. rõ ràng là ngài vẫn nói cái đó là chấp nha, mà ngài là tổ mật tông đó. Là tại sao? Đối với ngài là tất cả các tướng đều là hư vọng. Cái độc gia nó đã phá chấp. Cái giai đoạn mà quán bổn tôn mà la đó là giai đoạn là để cho những cái tâm bi nó viên dung từ từ vào các tướng thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát, lấy khí phần của chư Phật mười phương làm cái hạnh của mình. Cũng như mình tập từ từ cho mình sửa tánh xấu thành tánh tốt vậy đó. Mà nếu mình chấp cái đó là có thật, cái là thành hư vọng luôn, cái nghiệp mình nó chấp thành có tướng có pháp đặt hết trong nguyên một hệ thống kia. Có thấy không? Sở dĩ phát cho quý vị cái này, dù quý vị có đi hay là không đi phóng sanh, không đều có hết, có đủ hết không? Thực sự là nghi thức này thì nó có cái cách là nó hơi pha chế một chút. Là nó pha chế một số hiển giáo và một số mật giáo cộng lại. Mật giáo thì nó có một cái đặc biệt á, quý vị đi mật tông thì nó đặc biệt á, nhớ là thần chú là thuốc. Thần chú nó có công năng, nó trực tiếp nó trị bệnh. Còn chẳng hạn như tất cả các pháp của Đức Phật là phương tiện, tức là mình cũng như ngón tay chỉ mình con đường mình đi thôi, mình theo pháp đó hành á thì mới thành. Nhưng mà khi mà vì bi tâm của người khác cũng như rồi thắc chế một những thuốc cho mình vậy đó. Khi mình sử dụng cái thần chú hay mình sử dụng một cái danh hiệu Phật chẳng hạn như A Di Đà, nó trở thành có cái năng lực luôn. Trong tất cả là chẳng hạn năng lực của Quan Âm nè, là thuốc. Làm bao nhiêu công đức Quan Âm là bỏ trong rỗng á. Hay cũng như là viên thuốc mình bỏ hết tất cả cái trị bệnh ở trong viên thuốc vậy đó. Khi mà cái nào mà nó nhập vô trong tất cả những đường, mà nó nhập vào đường nào nó cũng thành thuốc trị bệnh hết trơn. Cái hạn giờ người ta niệm một cái mình nghe mình cũng trị bệnh được đó. Nó nhập vô lỗ tai cũng như thuốc vào thân mình vậy đó. Hay là miệng mình đọc ra nó cũng như trong miệng mình đi ra cũng như thuốc vậy đó. Thành ra những danh hiệu mà Bồ Tát phát nguyện họ để công đức khỏi danh hiệu như ngày Quan Thế Âm. Hay là ta lấy Quan Thế Âm là vì ta lấy cái tai của ta nghe cái tiếng đau khổ chúng sanh mười phương kêu vọng, mà người nào có gì ta hiện thân cứu khổ là lấy công đức này bỏ trong. Thành ra trở thành thuốc. Mà trở thành thuốc nghĩa là sao? Thế mà thuốc của ngài là gần như là cái thuốc trị bá bệnh vậy đó, định cả thân bệnh và tâm bệnh. Thành ra mình Quan Thế Âm Bồ Tát ha, mình uống vô, mình niệm vô cái là bệnh mình hết, mình có bệnh gì nó cũng hết. Bệnh tham cũng hết, bệnh sân cũng hết, bệnh si cũng hết, là những bệnh về tâm bệnh, những bệnh về thân bệnh chẳng hạn như đau khổ, đau nhức, bệnh hoạn vân vân trong thế đời là đều hết. Nhớ nha, nó có ha, có những cái pháp á, nó chỉ là cái phương tiện thôi. Chẳng hạn vô thường nó là cái phương tiện, tại vì nó đọc vô thường hoài nó cũng hết bệnh, bởi vì phải tập dùng cái phương pháp đó để tập để thấy cái tính vô thường nó xảy ra, hay rồi cái tâm mình xả ly ra thành cái mấy cái pháp đó thì như Phật nói nó giống như ngón tay với mặt trăng, phải đạt được cái thấy mặt trăng thì mới thấy nó thật, còn nếu không nó chỉ làm cái pháp thôi, mình ví dụ mình đọc cái tên cái pháp đó hoài nó cũng ăn thua vậy hết trơn á. Thì mấy chư tổ nói là trong cái pháp của Phật nó có hai cái loại pháp, một loại pháp là cái phương tiện, hay một loại pháp vốn dĩ nó là công đức, nó là năng lực. Thì nó là một cái pháp năng đức công đức. Tổ ví dụ chẳng hạn như những danh hiệu của vị Phật, có cái bản nguyện dạng dược lưu ly quang dương Phật, đọc lên có cái năng lực giải được nghiệp chúng sanh, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, hay Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hay Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là những cấm chú. Những cấm chú là đọc lên là có năng lực liền, ăn thua cái niềm tin mình cỡ nào, cái niềm tin của mình, cũng như là hình thức để mà thâu nhận cái năng lực đó vậy đó. Càng tin tuyệt đối chừng nào thì cái năng lực nó càng mạnh chừng đấy. Ngày mai á, lúc mà mình giảng với cái đăng nghiêm chú á, thì sẽ nói rõ hơn. Thành cái bộ này đó là quý vị cũng nên có để mình những lúc mà mình bệnh hoạn nhiều quá, hay là gia đình mình có những người bệnh mà không tìm được nguyên nhân trị bệnh không được, thì nên tắt phát phóng sanh. Cho hơn nhanh là nhân quả trực tiếp để giải hết những cái nạn về bệnh hoạn mà tìm không ra nguyên do, mà có bệnh hoạn truyền miên từ năm này qua năm khác, cũng như bị hành xác gì đó. Cũng như là những cái nghiệp bị tù ngục giam nhốt, thì tắc pháp phóng sanh là cái nhân trực tiếp để mà giải tỏa cái đó, cái phước đức nó trung hòa được cái bản nghiệp đó. Thì cái pháp sanh của đạo Phật đó, nó khác với bên kia, khác với bình thường thế gian phóng sanh. Là thế gian phóng sanh chỉ là chuyển cách là mình thả tự do cho con đó rồi thôi, không có dùng một cái trợ duyên gì cho những loài vật đó hết. Còn pháp phóng sanh của Phật đó, khi mà tác duyên đó là nhờ công đức Đức Phật để hộ trì mấy người đó luôn, để sau này mà nhờ cái năng lực của Đức Phật và năng lực của pháp khiến chúng sanh này sau cái đợt phóng sanh đó mà nó thường thường là chúng sanh đúng cách đó, đó ông sư huynh tôi phóng sanh mà đúng cách đó là 3 ngày sau con vật nó chết. Nó chết một cách tự nhiên à, chứ không phải là mà nó không biết tại sao nó chết nữa. Hồi đó ông sư huynh tôi phóng sanh nó thường thường là 3 mấy ngày sau là mấy con chim đậu lên cây nó chết khô, nó đậu nó chết luôn vậy đó. Là cái hình thức nó giảng sanh được. Mấy người cao thì họ làm được như vậy. Thì thật sự không phải gì do mình gì, mà do cái công lực của chư Phật, công đức của chư Phật. Tôi nói là trang trong này thành ra dùng rất là nhiều cái danh hiệu của chư Phật có năng lực giải nghiệp để mình để vô. không? Để cho những cái loài đó một tay khi nó nghe được cái đó thì nó nhập vô trong cái cửa của vậy, nó nhập vô lỗ tai của vậy, nó nhập vô tai chân của vậy, nó đều có cái năng lực như thuốc chữa bệnh vậy đó. Mà thuốc chữa bệnh là thuốc chữa bệnh nghiệp, thì giải thoát cho tất cả những cái nghiệp chướng vướng mắc của những cái loài đó. Thành ra cái phóng sanh của mình nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là giải tỏa được cái tù ngục cho chính bản thân ngay hiện tại, giải cho những cái nạn là phải bị chiên xào nấu nướng vân 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 nghe ra. Đồng thời mình tác pháp của Đức Phật cho đây, dùng những cái danh hiệu mà nó bản thể nó là công đức để trợ cho nó để làm chi? Do cái năng lực này mà qua một kiếp này họ sanh trở lại là họ sanh trong cái loài phải biết Phật pháp, tức là cảm nhận được Phật pháp. Thường thường là sanh trong loài người để cảm nhận Phật pháp. Thì cái này nó không có cái gì là gọi là bất bình đẳng trên vấn đề mà đạo Phật đâu. Vì mới nói là Phật công đức vô lượng mà thành tình thương với chúng sanh vô lượng, thì thành Phật sẵn sàng đem công đức của mình để bảo vệ cho chúng sanh. Nó thành ra quý vị học về cái thế giới của mình á, thì mình thấy rõ ràng. Như tôi có thí dụ tôi nói với quý vị hoài đó, nước Mỹ có tù ngục á, là quý vị nước Mỹ nó thương dân chứ không phải nó ghét dân. Cũng như với công đức của Đức Phật thì thế gian này không có thể nào có địa ngục được. Nhưng mà trong ngũ sực ác thế đó phải có địa ngục, vì không có địa ngục thì chúng sanh không chịu sửa. Địa ngục này cũng là chư Phật thì gì cũng làm ra thôi. Bây giờ làm ra để làm chi? Để chúng sanh có, như chúng sanh phải vào đó rồi thì mới chịu sợ mà sửa tâm tánh. Như cái năng lực và phước báo của Đức Phật á, thì muốn không có địa ngục thì cũng được chứ không phải không. Như bên cái thế giới cực lạc không có địa ngục. Thành thử mà nói là tất cả những địa ngục là điều cái là do chư Phật cũng như là vì tâm bi mà thị hiện ra những cái tướng như vậy. Cũng như nước Mỹ vì tâm bi muốn chúng sanh sống an hạnh phúc, không lo sợ những người ác lập ra tù ngục. Thì mình hiểu như vậy đó để mình biết là tại sao Đức Phật có thể giải được cái gì những cái nạn đang lại phải sanh trong cái loài xuất sanh bao nhiêu đời kiếp, mà do niệm danh hiệu, do mình chú nguyện, do mình tác pháp đúng cách mà cái loài đó nó thoát được đó. Vậy biết không? Vậy phải hiểu một cái niềm tin như vậy. Thì cái này là đa số là cũng danh hiệu hiển giáo rất là nhiều. Thêm cái đó thì tôi thường thường theo cái lối mà tác pháp bình thường thì mình phải khai thị cái đó, mình làm cái này mình phải khai thị cho cái loài chúng sanh đó. Thì tương đối chúng sanh đó thì nó cảm nhận qua những cái tâm của mình thôi, con đi ba rung động thôi. Cái lời mình đọc thì mình phải đi theo cái kia, mình muốn nghĩ gì thì chúng sanh sẽ cảm động theo cái đó. Rồi sau đó là nhờ oai lực của những cái bản nguyện công đức ở trong danh hiệu của Đức Phật và bản nguyện của chú lực. Thì ba câu chú này là ba câu chú mà dùng để phóng sanh của dòng mũ đen, dòng cặn ma. Thì ba câu chú này là ba câu chú thất bật diệt tội chân ngôn và ba câu chú bạc nhất thiết sanh nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ la ni và câu chú lăng nghiêm. Nó đều là ba câu chú để quán đảnh. Bạc nhất thiết chúng sanh nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ la ni là câu chú quán đảnh của Đức A Di Đà, mình gọi là chú văn sanh đó. Người nào đọc chú này đó thì Đức A Di Đà sẽ phóng quang rót vào đảnh của người đó, cũng như lấy tay sờ vào đảnh môn của người đó, trong của nó làm cho tất cả nghiệp chướng người đó tiêu diệt. Và khi mất đó thì được sanh vào cõi của ngài. Mà chú đó thì sau bao đời truyền thụ thì người ta nói tắt lại là giảng sanh chú. Còn cái chú Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm á, nó gọi là Đại Phật Đảnh. Cái kia nó gọi là Bạch Tảng Cái Quang Tụ Phật Đảnh. Tảng Cái cũng như là một cái Ma Ha Tát Đắc La Ba Tát La đó, tức là Đại Bạch Tảng Cái Quang Tụ Phật Đảnh, tức là như là một cái lộng lớn mà nó phủ trên đảnh môn mình, nó che cho đảnh môn của mình vậy đó. Rồi chư Phật mười phương sẽ sống quang xuống. Mà toàn bộ câu chú này nó thành một chữ. Chữ này là không có viết trong kinh Lăng Nghiêm, hay mà tôi có bỏ vô trong cái câu chú đó, là chữ Phrum. Toàn bộ câu chú Đại Quang Đảnh này thật là Lăng Nghiêm cuối cùng thành một chữ thôi, mà chữ này nó linh hiệu vô cùng, phải không? Linh hiệu dữ lắm. Mấy người mà tu mà về Bạch Tông mà Đại Bi Sanh Mạng Bà La đó, là cái chủ này nó gần nhiếp hết tất cả chữ thần chú. Đọc lên một cái là bao nhiêu những chú nào mà nó nói đến nỗi nó một câu thế này nè, những chú nào mà tập mà trong một cái thể mà Bi Sanh Mạng Bà La lập thành á, như chú Hoàng Anh mấy chú này kia đó, là tập mà không đắc á, không chuyển được á, chỉ cần đọc cái chữ này là bắt buộc phải chuyển. Nó gọi là chuyển lưng dương nhất tự tâm chú, ha. Nó là cái chữ mà để sau cái Lăng Nghiêm, cái chữ cuối cùng là chữ phrum. Chú sao cô bác đây, anh coi con này nè, trong cái Lăng Nghiêm nè, cái đoạn cuối trong chú Lăng Nghiêm á, Trim Phrum á, thành ra cái gì nè, đó cái gì nhớ nè, mấy cái chuyển đề nè. Chắc là chủ lời chuẩn đề xóa ha, một lỗ úm nhá, nó có chữ một lỗ úm from á, thường thường ta thêm chữ from vô. Cái chỗ chuẩn đề tập rất là khó đắc, thành ra muốn chuyển chỗ chuẩn đề ta bắt buộc phải thêm chữ from vô. Nhưng mà cái tiếng Hán Việt nó dịch là một lỗ úm, tôi bỏ tiếng Phạn vô luôn. À, cái thằng đó nó gọi là nhất tự đại bạch tảnh cái đảnh quang tụ thần chú vậy đó, nó là bộ chú Lăng Nghiêm kết lại thành một chữ, một chữ from đó, chữ from trong trong đàn pháp của mật tông của Liên Hoa Xanh nó dùng để biến hóa là tất cả các vật đó, nhớ. Bây giờ mình muốn biến thành cung điện cái mình cứ tưởng tượng đọc cái chữ from cái là biến thành nguyên mũi cung điện mạng bà la gì nè, cái gì mật tông này học nó nhớ không? À, đọc một cái chữ from thôi. À, đọc vô đồ ăn thức uống vậy nè, vô cái khí mảnh vậy, đọc chữ from thôi là khí mảnh đồ uống sẽ biến ra vô lượng, như là đăng bảo biến thành vô lượng cung điện. Cái chú này nó chú nó chia ra, nó chia ra từ từ, chú nó chia ra chẳng hạn như đại luân dương chú, đại luân dương chú là như là ông cái chú mà vua, mà hết của ông vua trưởng luân dương chú á, rồi bắt đầu nó mới chia ra là luân dương chú, rồi nó chia ra là dương chú, ha, rồi tới chú. Đa số là chú không à, dương chú là cũng khó lắm á, lên dương chú cũng khó lắm á, à, xuống gì lên chuyển lên dương chú. Thì trong này trong bộ from, trong bộ anh nó lại thì sách đề nè, tôi bỏ vô cái gì luôn hai cái chữ, à, một cái chữ nó là from, nó gọi là chuyển lên dương chú, một cái chú nó bắt buộc tất cả những cái tác pháp cho thần chú phải thành. Một chữ thứ hai là chữ trí diêm, trí diêm nó gọi là dương chú, cũng là loại lên dương chú á. Cái chú đó nó có cái năng lực tất cả những cái mật tông mà thuộc về cái bộ của đức Phật Thích Ca là phải thành, Đức Phật Thích Ca thôi, thì thêm hai cái vô, tôi bỏ hai cái vô đó, sau cái chú Lăng Nghiêm tôi bỏ hai chữ đó vô, Riem From, một chữ thì hoàn toàn là chú Lăng Nghiêm là chữ From rồi, chữ From nó thuộc chú Lăng Nghiêm, hai chữ đi với nhau, cái năng lực rất là mạnh, thành tôi kèm cả hai vô. Kèm hai vô là có học đàng hoàng chứ không phải tôi tự chế đâu ạ. Tôi thầy cũng dạy đó. Cái này đó thì quý vị đặt cái lật cái phía trên đó, lật phần trên đó, nó có nói là cái vấn đề mà tự quán mình thành sứ giả. Quý vị muốn tác pháp một cái tác pháp nào, tác pháp cầu an, tác pháp phóng sanh, tác pháp nào đó, thì quý vị phải tưởng mình không phải là thân tướng bình thường. Bởi thân tướng bình thường mình tác không có cái gì hết trơn. Tất cả mình người là phàm làm thì nó là công đức của người phàm. Thành ra mình phải dùng cái năng lực chuyển biến của cái bản nguyện của Đức Phật để chuyển biến thế giới thành thế giới thanh tịnh, à, và mình giống như là một cái sứ giả của Đức Phật để mình làm việc. Thành ra dòng đầu muốn tác phóng sanh là có 4 cái câu để chuyển, 4 câu này nó để chuyển mình thành ra một sứ giả của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, đứng cái thế trong cái thế tâm đại bi để mà hành khắp đại bi sanh đậm la la, tức là để phát ra giải nghiệp. Rồi 4 cái câu chú mà giải nghiệp ở dưới đó là 4 câu chú đó thuộc về những cái bộ thuộc đại bi sanh mạng la không à. Chàng chú Thế Phật Chân Ngôn á là có cái năng lực là giải hết tất cả những nghiệp chướng như phạm giới. Rồi chú A Di Đà thì giải tất cả những nghiệp khác mà lại nó có công đức là sanh về có lạc. Còn chú mà Lăng Nghiêm á là được trừ hết tất cả những tập khí nghiệp khiến cho mình trôi lăn trong cái sự luân hồi mà giao duyên với thập phương chư Phật. Thành ra đem 3 bộ chú mà giải nghiệp dồn vô thành ra một bộ để mà giải trừ nghiệp chướng cho những loài phóng sanh. Ca đọc cho biết. Ngày mai mình thần chú thì mình sẽ nói kỹ về thần chú Lăng Nghiêm hơn. Nhưng mà tụi chung là mình có tài liệu này bởi vì cứ đọc đi. Ngày mai mới gì phải tập. Ngày mai gì tập là mai đi phóng sanh đó, bởi vì tập phải vô chú phải tập cách chú nguyện vô một cái nước uống. Rồi người nào mà đi phóng sanh thì cầm cái nước đó, đọc cái này thì mình rải ra. Cái năng lực từ bi của Đức Phật đó, nó nhiếp trong cái ly nước đó, à, nó sẽ rớt như một chúng sanh là chạm những cái phần tử của ly nước đó, nó có cái năng lực cũng như là chạm vào thuốc vậy đó, giải trừ nghiệp trước. Thì ngày mai mình tập, mai học dần chú, bữa nay không có học, bữa nay học về pháp thiền tu. Nhưng cái gì, phát cho quý vị coi trước, có khái niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vô thực niệm tu á, thì mình nói lại là tại sao mình phải học thực niệm tu. Thì đa số tôi nguyên tắc thì thực sự người mà giao vào được nghe nghe kinh Lăng Nghiêm này và Phật chỉ cái tâm á, mà thấy được cái tâm á, mà ngộ nhập nó thực sự ra nó hiếm, rất là hiếm. Cả triệu người có được một người. Mà cái rõ ràng nhất á là khi nào mình còn cái thấy cái tướng là mình tu cái gì nó cũng được. Bây giờ bây giờ ai đây thấy tượng Phật mà gọi là không thấy không? Có ai đây mà không cần dùng con mắt để thấy tượng Phật được không? Tức là khi nào mình còn thấy có cái ngã thấy, có cái tôi thấy, ha, và cái chỗ để thấy, là từ cái đó là tất cả cái gì mình tu là trật hết. Cái suy nghĩ mình cũng nhờ những cái thấy nghe này nên nó tạo thành pháp. Mà nếu ở đây mà có ai mà vượt qua cái đó thì nghĩa là thực sự ngay lúc đó đã kiến tánh rồi thì tôi có nói khác. Còn cái gì mà nghe còn thấy có mình nghe, có mình có cái có tánh nghe, mình có cái nghe rồi thấy có cái âm thanh để mình nghe là thôi, là tu bảo đảm là 100% rồi. Tu gì cũng tu trong vọng thức. Phật nói là cái đó là tu, cái đó là vọng hết á. Kinh Lăng Nghiêm đã chỉ cho mình cái mà không cần cái đó để mà nghe, bởi vì khi tu mà lấy cái đó mà tu á thì mắt nó có thể thấy được, nó có thể nếm được, nó có thể ngửi được, nó có thể suy nghĩ được, tức là sáu căn nó sẽ viên dung thành một. Thành ra để nói cho biết gì, tại sao học chân niệm tu đã giảng mấy ngày đây, tôi cũng giống như quý vị. Thì quý vị ở đây tôi có người nào mà biết đâu giảng đã ngộ đó, không dám khinh thường quý vị phải không? Biết đâu là quý vị đã được rồi mình đâu có dám. Trật hết con. Trật hết chứ không phải là không, bởi vì cái tiệm tu đó là nó tìm cách nó tu để mình đừng dính tướng nữa. Cái tiệm tu lúc này nó khác lối tiệm tu kia. Ví dụ như mình nói cái đường A-la-hán là phải thấy nhân quả, phải tập, phải thấy khổ, phải diệt đạo á. Nhưng mà cái khổ đó nó cũng là hư vọng. Cái tập đó cũng hư vọng, thành ra cuối cùng thành A-la-hán là quả hư vọng. Phải không? Thành ra cái tiệm tu này nó khác cái lối tiệm tu kia. Cái tiệm kia cũng nói mình phải quán vô thường, quán đủ thứ hết trơn á. Như Phật nói hồi nào tới giờ bất sanh bất diệt làm gì có tướng vô thường. Mình thấy vô thường mình tu là mình thấy hư vọng mình tu rồi. Thành ra cuối cùng cái quả đó tôi nói là không thành Phật quả thôi, nhưng mà vẫn còn làm thánh quả được. Thánh quả vẫn còn cái pháp chấp. Thánh quả được đó là đắc được A-la-hán quả. Phải không? Còn muốn thật vô Phật quả thật sự á là phải đu tu khế hợp với tự tánh. Mà khế hợp là tánh á, ta nói là mình chấp nhiều đời nhiều kiếp rồi, thành ra gỡ lớp này là chấp lớp khác. Do đó tập khí nhiều đời nên cái lối tiệm tu của nó cũng từ từ, nó gỡ bằng cách này, nó gỡ cách nọ, nó gỡ từ từ. Một cái nó gỡ cái gì để cho mình ly tướng đi. Cái tâm mình không dính mắc vào tướng nữa. Cái đó gỡ của nó là vậy đó, tức là khi mà cái tâm, cái khi mà mắt không còn dính tướng nữa thì cái pháp trong tâm và cái pháp trong cái ý thức nó thấp, nó không có chỗ nó bám víu, nó tự động nó tan. Thì cái tâm vô phân biệt nó phát sanh. Thành ra cái lối tiệm tu này là tiệm tu của theo tinh thần của Lăng Nghiêm là vấn đề là làm tất cả những phá tất cả các tướng để ngộ nhập vào hồi nào tới giờ cái gọi là cái Phật tánh, nghĩa là biết tất cả mà không dính mắc cái gì hết. Cái quyển kinh Lăng Nghiêm hay lắm, tại vì mình giảng đây chỉ có 10 buổi thôi, không có thời gian giảng hết phải không? Bỏ rất là nhiều phần chỉ tâm. Thấy không? Như là trong tổng đó chẳng hạn như tôi bỏ cái phần thu ngũ ấm. Phật pháp tới ngũ ấm, nói tất cả ngũ ấm đều là hư vọng không thật. Ngũ ấm là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình á. Nó cũng không phải do nhân duyên sanh mà không phải tự nhiên sanh, cái đó như bệnh vậy thôi, nó phát sanh ra. Cũng như trong mộng mình thấy mình cũng thân ngủ ấm vậy mà nó bệnh. Do mê làm giọng ngủ mà ngủ mê, mộng mơ mà nó thấy bản thể trong mộng nó không có gì thật, đụng chạm ngủ ấm có đánh mắng ngủ ấm trong mộng có giận, có hờn, có đau gì nó không có gì thật hết á. Rồi bắt đầu là Phật phá tiếp luôn, ngủ ấm xong rồi phá tiếp ngủ lục nhập. Mắt tai mũi lưỡi của mình hồi nào tới giờ bản thể nó không có gì thật hết trơn, nó là hư vọng giống như bệnh vậy, nó mà sanh ra mắt tai mũi lưỡi của mình đó. Thành ra toàn mình lấy cái đó là mình phán định vấn đề, mình so sánh vấn đề là dầu cho mình làm trúng đi nữa thì nó cũng là hư vọng thôi. Còn mình tạo tội như núi đi nữa nó cũng là hư vọng thôi. Khi mà hiểu được là bao nhiêu tội nó tan hết, bao nhiêu thiện nghiệp cũng biết đi đâu gì đâu nữa. Tại vì không mình chương đó mình không thì làm giảng đâu. Bắt đầu là Phật thâu nhà ngủ ấm nè, Phật thâu lại trở lại là về lục nhập nè. Phật thâu luôn cái vấn đề 12 xứ nè. 12 xứ tức là mắt và các căn trần nè, Phật thâu luôn 18 giới nè. Cái pháp thế gian mình nằm trong 18 giới đó thôi à. Phật nói 18 giới là hư vọng hết, không có gì thật hết đó. Rồi bây giờ bắt đầu mới Phật phá luôn cái vấn đề mà tứ đại nè, thất đại nè. Thành ra mấy chương đó thì mình không có nói, mình chỉ nói một phần cái chương trước cho mình hiểu được cái chung. Thành ra nó do nhưng mà hồi nào tới giờ mình sanh ra rồi sanh tử nhiều đời nhiều kiếp tạo nghiệp luân chuyển mãi mãi. Thành ra cái tâm nó chấp rất là nhiều, thành ra Phật nói là khi mà dạy cho mình một cái pháp tu từ từ á thì cũng có cái cách để cho mình gỡ cái tướng nó đi. Gỡ cái tướng nó đi thì đa số thường thường cái tâm lý thường thường là lý do tại sao mình ưa chấp là cái tâm mình tham. Mắt tham sắc mới dính vào sắc. à, tai âm thanh mới chịu khó tìm âm thanh làm để mắt dính mắt. Còn có nhiều khi mà không tha âm thanh có sát bên tai nó có nổ rầm rầm mình đâu nghe tới nó. Cái này là cái năng lực tâm tham. Hai mà tâm lực tâm si nó làm vô minh của mình là mình mới cho nó là thật này kia là tâm si nó tác dụng thêm. Bản thể đều là thằng tham làm cái năng lực. Thành thử ra phải làm giảm thế lực tham. Giảm thế lực tham. Thành Phật nói đó, một hồi tôi nói cái này xong rồi tôi nói theo cái lối mà tu mà là đốn ngộ theo ngày Liên Hoa Sanh, bởi vì có quyển Liên Hoa Sanh nó sẽ nói theo cái lối tu đó. Mà bên kia nó là những pháp chuẩn bị có để mà tập thiền đốn ngộ đó. Mình nói tôi để thấy cái kinh Lăng Nghiêm nó có một cái chủ trương nó cũng rất là hay. Mà bên dòng Liên Hoa Sanh nó có một chủ trương tu để mình cắt đứt hết tất cả tâm tham trong sân si của mình để mình vô trạng thái vô tướng rất là hay. Hai bên nó đều có một cái chủ trương mà hai chủ trương nó có sự tương đồng mà cũng có những sự đặc thù phát sanh. Thì bây giờ trong kinh Lăng Nghiêm á, giờ lấy kinh đọc cho nó đúng như mình nói ra nó hết ý nghĩa ha. Đây một đoạn này nó ngắn ngắn thôi. Cái này là nói là quý vị nghe ra trong bụng rồi chắc nói mình hổm ra cho mình bị hết trơn rồi. Nó nói cái ăn trước. Nó nói là mình bị một cái khiến cho phiền não á, bản thể là mình sanh ra mình có sẵn rồi, do cái nghiệp mình nó có sẵn rồi. Hay nhưng mà người nào cũng nhờ thức ăn để mà sống. Mà không ngờ rằng trong thức ăn nó có những cái thức ăn nó làm trợ cho phiền não. Thì người ta cũng nói là có nói gì? Bệnh á là do miệng mà vào phải không? Mà quạ thì do miệng mà ra. Đại khái người ta đưa nói vậy. Nhưng mà bệnh á, trong đạo Phật có bệnh nè, bệnh á hay mà do miệng mà vào á thì cái tinh thần của người ta nghiêm á thì nó nói là cái bệnh này là tâm bệnh. Thức ăn mà khiến cho tâm cho mình nó tham đắm, nó sân hận, nó si mê là do một số thức ăn này mà Phật phải phiên tuyệt đối nên trừ. Không nên, hiểu không? Bây giờ Phật nói vậy nè, nay ông muốn tu chứng tam ma đề của Phật, tức là vô cái thủ Lăng Nghiêm lại định tam muội nè, tức là tam muội mà trực dặn chân tâm á, chứ không phải là tam muội thường. Tam muội này là nhập vô một cái là nghĩa là tất cả thế gian đều thấy như không qua, không có gì hết trơn, trong vô trong các hạnh làm không có vướng mắc một cái gì hết á. Bởi vì nếu ông muốn tu chứng tam ma đề của Phật thì đối với các loạn tưởng là nguyên nhân cội gốc của điên đảo. Nó nói hồi nãy mình chấp thấy mắt thấy tai nghe, mình cho cái đó những cái đó là thật, thì Phật nói đó là vọng thức, đó là vọng tưởng, không có thật, nó là hư vọng, như là mắt bệnh mà thấy qua đốm thôi. Cái tướng qua đốm đó bản thể là do mắt bệnh mà có. Bây giờ tôi thấy tượng Phật, tôi nghe âm thanh này đó toàn hư vọng không, mà tâm tôi, nghiệp thức tôi tạo thành những cơ quan để tôi dính, để coi tôi quan sát cái này, mà cái này nó không phải là đúng nghĩa như vậy. Bởi vậy nếu có lòi nó nghe được âm thanh này mà lòi không nghe lòi âm thanh khác, nếu âm thanh bản thể là cái tánh nghe nó, trong cái tiếng nó là tánh nghe thì lòi nào cũng nghe. Có lòi thì nghe được âm thanh này, lòi nghe âm thanh khác, toàn là nghiệp nó chọn không à. Thành ra mình cứ chọn một cái mà là không đúng, không có đúng chánh lý là thường, mà mình tu thành ra cái giọng nó cứ hoài. Phải tìm ra nguyên nhân cội gốc của điên đảo, phải lập ra ba tiệm thứ mới trừ diệt được, tức là ba môn tu từ. Cũng như trong món đồ đựng cần phải sạch sẽ, từ bỏ mật độc, dùng nước nóng và chất tro chất thơm rửa sạch đồ đựng rồi sau mới chứa nước cam lồ. Hay cũng như là bây giờ mình muốn chuẩn bị để mà mình cái tâm mình nó thanh tịnh như nước cam lồ đó, thì mình nó phải lọc cho sạch, trừ hết những cái vướng mắc ở trong kia từ từ thì mới được, tức là làm từ từ vậy đó. Cái đồ sạch rồi thì những cái nước cam lồ, nước gì bỏ vô đó, thì nó mới chứa được. Thế nào là ba món động thứ? Một là tu tập từ các trợ nhân. Hay nói là mình hiện giờ mình sanh ra vọng tưởng này, vọng tưởng kia, mắt mình chấp cái này, chấp cái kia, là nó có một cái yếu tố làm trợ cho những thằng đó. Thì mình phải trừ đó trước. Hai là chân tu nạo sạch chánh tánh. Hai, lúc đó mới đưa cho mình một số pháp tu mà nó có cái năng lực, nó ly các tướng. Nó làm cho mình không dính tướng nữa. Hay nói là nguyên nhân mình kiến, mình thấy, mắt thấy, chấp tướng, tai nghe, chấp tướng. Thì nó có một số pháp tu khiến cho từ từ những cái tướng này từ từ nó mất đi. Hay đó là chân tu nạo sạch chánh tánh. Tức là cái tướng là ly tướng từ từ đó, rồi mới đi trong pháp trong tâm từ từ ngộ nhập được cái bản tâm thanh tịnh. Ba là tăng tiến hiện tiền, trái là hiện nghiệp. Đó những cái hiện nghiệp nó xuất hiện thì giờ mình cần làm cách nào để mình không dính mắc nó nữa, là giai đoạn thứ ba. Hai, giai đoạn thứ ba nó thuộc về thường định, là thuộc về cái thủ Lăng Nghiêm định đó. Là thế nào là trợ nhân nè, nó nói là tất cả loài chúng sanh trong thế giới không thể tự toàn, tức là có thể tự mình mà viên mãn được, mà phải do theo bốn cách ăn mà sống. Thì chia ra trong cái thế gian này nó có bốn, tất cả chúng sanh phải ăn uống mà sống. Mà trong cái loại ăn uống phải không á, thì giữ học nó nói là có bốn loại ăn uống. Có một loại ăn uống như mình á, là mình phải nhai ra cho nó đứt ra, đoạn ra mình nuốt. Hay cái đó là đoạn thực, tức là cắt từ đoạn ra mình nuốt. Có những chúng sanh nó ăn bằng cách nghĩa là chỉ sờ chạm cái gì đó thôi là nó no. hay tức là quỷ thần, chẳng hạn như quỷ thần đó, chẳng hạn như nó xúc tức là nó chỉ chạm xúc cái mùi hương đó thôi, từ mũi thần nó hửi hơi hương thôi. Tặng nhiều khi mấy chùa cúng cháo đó, nhưng mà ngày nào đi chùa ăn âm, mấy thầy cúng cháo á, phải cháo nóng á, nó có hương nó bay bay lên cái rồi quỷ thần nó đi ngang nó hít cái nó xong. Thường cúng cháo là phải cúng cháo nóng, cái loại là chúng hương thực, nó xúc á, dùng cái chỉ xúc chạm cái đó là nó lo. Thường nó ăn của quỷ thần, nó tư thực. Cái ly thực là do cái tâm của mình ái nhiễm cái gì, mong cầu cái gì. Chẳng hạn như mấy người mà tu ghét cái cõi dục quá, cõi dục nó nhiều cái đau khổ này kia đó, họ tập, họ dùng cái dùng cái tâm mong mỏi họ ly hết tất cả cái dục, họ tập thì họ đạt được rồi, hết được cái dục rồi thì họ đạt được cái trạng thái là họ an vui trong cõi sắc giới. Thành ra nói đó tư thực đó, là nói với tu tắc cô thiền định, từ sơ thiền đến tứ thiền. Thành ra cõi thiền đó, nó dùng cái tư tưởng nó sống không à, cái cõi đó nó không ăn nên từ từ cái mũi nó mất, cái miệng nó mất, nó không cần nữa. Nó nhập vô thiền định, cái người nó an lạc mình gọi là thiền dịch thực á, nó không ăn bằng cái đó nữa. Chẳng hạn như mấy người mà tư thực cũng là cái lối này, cũng là cái tư thực nè, ví dụ như mình nhà bác học á, họ nghiên cứu vấn đề đó, họ tầm tư suy nghĩ cái đó, họ quên ăn uống luôn, họ không có cần ăn uống, họ vẫn no, cái là tư thực á. Coi sách báo, nhất là mấy bà mà cái phim mà đó, từ dính vô cái phim cứ ngắt luôn, tôi ăn uống không phân cả ăn uống thì no hết, nó cứng bụng mà ăn bằng phim ảnh ăn bằng cái lối suy nghĩ, mong muốn cái tâm mong cầu là khá vậy đó. Cái đó là ăn bằng cái tâm. Và một lối nữa là thức thực, tức là cái tâm thấy biết của mình nó chấp một cái tướng nào đó, lấy cái tướng chấp đó làm cái cơ sở để nó trụ vào, đó là trạng thái của bốn thiền thiên, bốn cái không định. Thì ở đây thì đa số mình đây mình nói cho biết là duy thức học nó chia ra như vậy thôi. Giờ ở đây đa số của mình là ăn ta nói nhai 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 nuốt, nó gọi là đoạn thực. Thì tương đối đoạn thực là ăn, mà nào ngờ rằng là tất cả bệnh là do cái thức ăn đi vào, cái tâm tham mình nó cũng sanh từ đó. Mà sức khỏe mình nó làm cho tăng trưởng về sắc thân của mình, mà đồng thời nó làm tăng trưởng tâm tham mình, tâm sân mình, tâm si mình. Thành ra Phật nói cái này nó rất là phổ thông mà chúng sanh không ai biết, không ai để ý. Thành Phật sau này nó bắt đầu dạy Phật cấm cái này, sao thành ăn chay nó mới thành ra lối cấm. A nan, tất cả chúng sanh ăn thức lành thì sống, ăn thức độc thì chết. Coi như mình cái miệng mình nó ăn thức độc thì mình chết. Vậy những chúng sanh cầu tam ma đề phải dứt bỏ năm thứ rau cay nồng trong thế gian. Cái này nó làm cho cái tâm tham sanh, tham dâm mình phát sanh, tâm ái dục mình phát sanh, tâm sân hận mình phát sanh. Mà nếu mình càng ăn hoài đó thì khi mà phát sanh tâm tham thì chấp tướng không ly tướng được. Sao đó trợ duyên cho mấy anh kia, nó là trợ nhân mà. Nếu mình cắt đứt nó thì mình cắt đứt trợ nhân nó, cái tâm mình tập về cái mình giữ giới, cái tướng nó ly rất là dễ. Lý do tại sao mình giữ giới nó bị trở ngại hoài phải không? Thì năm thứ cao này nếu ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thêm lòng giận. Trong thế gian những người ăn rau cay nồng đó, dù có thể tuyên thuyết 12 bộ kinh, nhưng chư thiên tiên hộ pháp mười phương vì không thích thôi nhơ điều vẫn xa. Các loài quỷ đói, nhân lúc người ấy đang ăn bèn đến liếm môi mép, thường ở dưới quỷ, vì thế phước đức càng ngày càng tiêu mòn, lâu ngày không được lợi ích. Người ăn rau cay nồng ấy tu tam ma địa, tức là mấy cái loại thiền định á, nhất là định thủ lăng nghiêm mà định ngộ tâm á, thì Bồ Tát và chư thiên thiện thần mười phương không đến thủ hộ. Đại lực quỷ dương thờ cơ hội đó giả hiện làm thân Phật đến thuyết pháp, chê phá cấm giới, khen dâm nộ si, tức là khuyên mình phá cấm giới, chê mình giữ giới, rồi khen hành dâm, khen mấy cái đó là tốt phải không? Khi chết tự làm quyến thuộc ma dương, hưởng phước ma hết, đọa vào ngục vô gián. A nan, người tu đạo Bồ Đề phải vĩnh viễn dứt bỏ năm thứ rau cay nồng này. Đó gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Thì cái ra năm thứ ngũ tâm này đó, thì mấy tổ nói là đây là những cái trợ duyên phát sanh ra những nghiệp phiền não, tức là tham sân si vân vân, làm cho mình phạm giới, chẳng hạn như sát đạo dâm. Thì năm thứ này rồi mà hành hạ tỏi nén hưng cừ, hành hạ tỏi nén hưng cừ. Hưng cừ là mấy tổ đó nói là cái xứ mình không có, chỉ có Ấn Độ nó có thôi. Mấy hưng cừ nó giống như củ riềm vậy đó, nó nồng nó cay giống như củ riềm vậy đó. Nó nói là cái này ăn sống á thì sanh sân chứ, ăn chín á thì sanh tâm dâm. Mà cái chánh tánh tu á, chánh tánh tu á, một hồi cái gì đó, chánh tánh tu á là trừ dâm, trừ dâm, trừ đạo, trừ sát đạo dâm. Mà nếu mà sanh hoài đó thì cái khi mà tâm dâm đó là nó một hình thức mạnh mẽ của tâm tham, thành ra mình dính mắc trong cái sanh tử luân hồi hoài, mình dính mắc trong các tướng hoài. Mà mình dính mắc đó thì mình không ly tướng được, thì mình không ngộ nhập được bản tâm được, thì mình tu cái gì cũng là tu, nó cũng là những cái pháp tạm thời, có thể đắc từ thánh quả A La Hán trở xuống, chứ mà vô trong Phật đạo thì vô không được, vô cái tánh mà vô tự tánh của Đức Phật vô không nổi. Thành ra mình biết đó, năm cái đó. Ở đây quý vị mấy thầy ăn chay ở đây thì mấy thầy cũng có nói cái gì rồi vậy. Thành ra sau này tôi thấy nhiều người muốn ăn á, có nhiều người muốn ăn nói thôi bỏ chút ít. Rồi có nhiều người lý luận nữa. À, nhiều người lý luận thế này nè, nói là Phật thì nói vậy đó, thấy không? Mình điều độ là được rồi. Họ điều độ là sao? Mấy họ nói điều độ là làm sao? Họ mới dùng cái lý luận này nè, tinh thần mà minh mẫn tu mới được. Nếu mà mình cứ là những cái này cái kia rồi mình cứ hãm hoài rồi tinh thần thiếu minh mẫn. Cái điều độ có nghĩa là sao? Là ăn vừa phải thôi. Nên cái món nó cần để vô ăn để thân thể khỏe mạnh mà đừng có bị cái kia thì nên bỏ. Thí dụ vậy đó. Nhưng tại tôi với sách lý luận vậy ta nào? Tôi thì tôi hoàn toàn tin Phật à, Phật nói trúng là trúng rồi. Điều độ không biết điều độ như thế nào, nó cách nào gọi là điều độ. Đối với tôi là vừa đủ á, nhưng mà đối với người khác nó chưa chắc đủ á. Thành ra điều độ nó không mức độ nào mà đó được cái điều độ. Thành ra mình nói nếu mình thực sự mình đây lấy con đường giác ngộ đạo Phật là trúng, mình nên tin Đức Phật. Có những cái Phật đặt ra để ngăn ngừa. Chẳng hạn như trong các giới của đạo Phật á, là giới uống rượu là để ngăn ngừa. À, bản thể cái rượu thì nó không có tội. Mình thường thường uống rượu là bản thể nó không có nghĩa là tội, nhưng mà nếu mà uống mà lậm vô đó thì sanh đủ tội. Thành ra Phật bắt mình khi mà thọ giới thì phải thọ và uống rượu để ngăn ngừa hết tất cả các tội đó. Cũng như quý vị hồi xưa học ở Việt Nam Quốc Khoa Thư á, cái nào nhỏ học Việt Nam Quốc Khoa Thư không, ông thằng chết lại, cái ông nói mày sắp chết rồi phải không, à, tao sẽ tới tao bắt hồn mày gì đó. Cái ông kia ông sợ quá, ông nói thôi giờ ông còn mẹ già con rại tùm lum tùm la, thôi đừng bắt ông. Ông nói thôi giờ không bắt cũng được, thôi giờ mày thứ nhất là giờ mày về mày giết vợ mày đi, mày giết ông già bà già mày đi thì tao tha cho. Ông nói không được, người này không lớn hơn lắm, lớn lắm mày không có giết được. Là sức xuống đại khái cũng như là đủ làm cái điều ác, nhưng mà sát rồi đạo dâm vọng dại ông làm thì ông từ chối hết. Cuối cùng cái con tử thần nó thôi bây giờ mày uống rượu đi, thôi mày uống rượu đi thôi khỏi cần làm mấy kia. Ông kia nó uống rượu đâu có hại gì phải không, rồi uống rốt cuộc ông làm hết đó, chịu thay đủ đâu biết gì đâu, làm phạm đủ hết trơn rồi, bốn mươi kia phạm đủ đầy đủ hết. Tại cái Việt Nam mới giáo Phật tư hồi mình học hồi tiểu học á, thì cái giới đó cũng như là cái ngũ vị tân nè, là cái ngăn ngừa, nó ngăn ngừa, nó là nó làm vô làm cái tâm tham sắc tội vòng vòng mình phát sanh, thành ra Phật ngăn. Nó là thuộc về cái trạng thái nó tác dụng thần kinh, tác dụng tâm lý, nó làm cho mình hưng phấn nhiều quá, cái tâm tham nó phát sanh mạnh. Tâm tham phát sanh mạnh thì đụng chạm với lòng tham với nhau thì phát sanh ra cái tâm sự hiềm khích, sự sân giận. Nó phát sanh nó tùm lum hết trơn, nhưng mà nó nóng quá nó làm cho tâm mình nó control không được. Khí nó hăng quá nó bốc lên, năng lực nó nhiều quá làm nó không được. Ai nói cái tiếng nhà xịu à, người ăn cái đó vô thành ra cái tiếng nặng, khó chịu phản ứng lại liền, đại khái vậy đó, nó phát sanh nó đủ chuyện hết. Thành ra trong kinh này đó thì nó lấy cái ăn để làm cái trợ duyên. Còn ngày liên quan sanh á thì lấy cái tâm làm trợ duyên, thì ngày quán bắt mình quán vô thường, quán khổ để xả cái tâm tham ra. Thành ra cái hệ thống của ngày là tập về thiền đốn ngộ của ngày liên quan sanh á, thì bắt cái gì phải tập bốn cái pháp còn này bắt cái gì chỉ ăn thôi. Ngày nói sanh thì lấy cái tâm làm cơ sở, thành ra ngày cái gì phải quán cho thành được tụ cái vô thường, để tâm được cái dính mắt trong thời gian, thì lúc đó không dính mắt tướng nữa thì bắt đầu ly tướng mới dễ. Rồi quán cái khổ, quán khổ thời gian đó là tất cả cái này do mình chấp vào thành khổ, mà mình nếu mình không tu thì mình sẽ sanh vào địa ngục, ngao quỷ súc sanh, mình không có cái duyên nào khổ để mình phấn tấn mình tu. Quán gì nhân quả, nhân quả để mình biết là cái mặc dầu tất cả các pháp đều là hư vọng, nhưng mà làm cái thiện được sự an lạc hạnh phúc, còn làm cái ác thì tâm luôn luôn nó bị tàm quý, nó bị hối hận, là vô thiền vô không được, tại khái vậy đó. Thì làm sanh dạy cho mình là bốn cái pháp căn bản mà bắt buộc phải tu trước khi tu đúng ngộ nha. Ta nhớ là quán vô thường nè, quán khổ nè, mà cái chương quán họ rất là dài, mình nói sơ lược thôi. Rồi quán nhân quả nè, rồi quán cái nữa là quán cái thân người sanh ra là ngàn năm một thở mới có, mà bên Tây Tạng ai nói rõ ràng à, sanh ra làm thân người để tu, mục đích mà con người ta sanh ra là người chỉ có mục đích duy nhất thôi, để tu thôi, mà không tu á là trúng, không phải trúng thân người, tại vì cái thân người là cơ hội tu dễ nhất, tu dễ thành công nhất. Một ngàn năm một thở mà sanh ra được rồi mà không tu cứ như bỏ, giống như là mình có một viên ngọc mà mình bỏ uổng lắm. Nhưng mà họ đụng dụng đủ lý luận để họ đưa mình vào chướng đó, để khi nào mình có pháp rồi đó thì mình tiến hoài mình không có làm, thì cái bốn pháp đó nó trở thành là bốn pháp chuẩn bị, bốn pháp trợ, hay bốn pháp nó thuộc về tâm. Còn cái này đó là cái bốn pháp này nó thuộc về cái trạng thái của vật chất, tức là cái trợ nhân đầu tiên đó, là đầu tiên là quý vị nhớ đa số là người ta đều do ăn mà sống, nên đa số là người ta ăn. Đa số người ta ăn thì hồi xưa ta học thuốc cũng vậy. Ta học thuốc ông thầy phụ tôi, ông thầy thuốc là ông đó là một Phật tử. Lúc mà tôi học ông á thì ông nói tôi một câu, khi bắt bộ thuốc bổ á là mấy cái nào lọc nhung đổn dẹp hết, mấy cái gì mà thuộc về động vật đổn dẹp hết. Hay ông nói thiếu gì thuốc bổ, mấy cái này mình làm với tổn hại sinh mạng. Thuốc bổ thì cả đống, có nhiều thuốc đâu có tổn hại sinh mạng đâu. Ông nói cái thuốc vậy mà thuộc về động vật rồi bỏ vô là đối với ông là tuyệt đối ông không dùng. Đại khái vậy đó, hồi xưa ông học mình thấy cũng là một cái lối lý luận cũng đúng. Rồi bây giờ mình xong cái đó rồi vậy. Thứ nhất là mình tập cái này để cho cái nghiệp vọng tưởng mà câu sanh á, tức là sắc đạo dâm vọng nó không có phát sanh. Tham sân si nó không phát sanh. Thứ hai á, để cho quỷ thần, những cái loại quỷ mà nó ham thích những cái quỷ đó nó đến á, hay nó không gần mình. Hay bởi vì gần mình á thì nó ảnh hưởng cái công báo phước báo của mình, cái tâm nó làm ảnh hưởng tâm mình khó tu. Nên tôi nói là quỷ thần sẽ thừa cơ hội người đó gì liếm môi liếm mép đi. Vì tưởng tượng con quỷ mà nó liếm môi coi ra sao. Chà, rồi nói như mấy bà nấu ăn cái này nhà hết ngon rồi. Cái nào tôi thấy cũng dùng à, cũng dùng nhiều. Không bỏ thẳng vô thì cũng khử. Còn cái hay của nó bếp là sao? Mình không dùng nó mà mình dùng cái khác được mà thành cụ được mới là cái hay. Cũng như tôi nói dùng thuốc vậy đó. Giờ thuốc bổ đâu cần phải dùng lọc nhung là cái gì phải không? Tôi bỏ thuộc địa cái gì vô, mấy thứ bỏ kia nó cũng được, nhân xăm vậy thiếu gì phải không? Thiếu gì cái bỏ vô nó cũng thế được vậy. Mà cái nó có nhân quả nữa nha. Nếu mà diện sự nấu cho ta ăn bằng cái loại đó vậy, sau này mình tu người ta nấu cho mình ăn lại. Đã nhân quả mà. À, tức là mình cho ta ăn cái gì sau này mình sẽ ăn cái đó. Rồi mình lại khó tu ăn cái gió nó vô cái mình sẽ nó bức trong người rồi cái tâm cái giữ giới không được, nó trợ duyên cho phá giới. Bây giờ cái thứ hai đó là bây giờ mới tiệm tú thứ hai, như nói là phải nói là do cái ăn mà sống, thành ra trong cái ăn đó nó có một cái ăn mà ảnh hưởng được cái tâm của mình, là ảnh hưởng trong cái vọng tưởng của mình. Nếu mình bớt được cái đó, bớt cả hẳn trong cái này đó, nó phải nói là tuyệt á. Trong câu họ dùng Phật dùng cái câu tuyệt không được dùng, thì nó sẽ cắt đứt một cái nhân rất là mạnh, khiến lúc đó mình giữ giới giữ rất là dễ. Mà nhân được giữ giới là gì? Giới là hạn chế là những cái gì duyên theo cái tướng ở ngoài, phá bớt cái tướng ở ngoài, tập cho mình tâm cái tâm ly tướng từ từ. Thành ra cái vấn đề là thế nào là chánh tánh nè, tức là bây giờ theo thành tựu được cái thứ nhất thì bắt đầu đi tới thế nào chánh tánh. Còn nếu quý vị nó cảm thấy cái ăn này tôi chắc tôi cũng không có thể nào trừ được thì đi theo ngài Liên Hoa Sanh tập 40 kia. 40 kia thì nó không có nhận nặng cái ăn, nhưng mà ăn bằng tâm. Tức là cái tâm mình phải luôn luôn thấy cái vô thường, cái tâm mình phải dính vô cái vô thường thường xuyên vậy đó. Thấy cái nào mà cũng dính hết trơn á. Cái tâm tham mình không có dính được. Thấy cái nhân quả, thường thường là mình cho tham cái này tham cái kia, cái tâm mình làm bậy. Làm gì nhân quả mà không biết làm bậy. Tức là cái gì phải ăn bằng thứ, cái này nó ăn bằng cái miệng, đòn thực, còn cái lối của ngài Liên Hoa Sanh đó bây giờ ăn bằng tương thực. Không, nó cho mày bốn cái nhân ăn bằng cái tư thực. Thấy không? Thấy cái khổ. Thấy cái khổ để cái tâm mình không dám tham đắm thế gian, tại vì nếu mình chết, mình tham đắm cái gì mình chết mình cũng sanh tâm là sanh tử luân hồi không mà thấy khổ mình sợ không dám. Không dám dính mắc nhiều mà lúc đó chỉ muốn dính mắc chánh pháp. Thấy thân người là quý để tinh tiến phải luôn luôn cái đó nó sống trong đầu mình sẽ ăn thích ăn đó đó. Cái này là nó ăn bằng đoạn thực, còn liệu sẽ cho gì ăn bằng tư thực. Cái gì không chịu chấp nhận cái này, ăn cái lối ăn kia. Thấy không? Ăn lối kia. Ăn không khí à, không có lối ăn không khí à. Trong cái trường này nó có chỉ 12 cái tiên đó, có những vị tiên do anh hít thở mà thành, nó gọi là cái gì đó địa hành tiên hay gì đó. Trong đó cái tiên đó nó có những vị tiên do nuốt nước miếng mà thành đạo, khi mà đạo nước miếng thành tựu trở thành ông tiên tên là gì đó, phi hành tiên hay gì đó. À, có nhiều tiên, có nhiều vị tiên do lượng chú thực mà thành, thế thành tiên thì nó có tên gì đó, mai nó cỡ ra 12 loại tiên. Ví dụ mà nuốt nước miếng mà luyện không khí hấp hấp lui á là thành tiên này nè. Vì hư không á, trong cái này nó phá cái hư không mà. Hư không là hư vọng không thật, do tâm nghĩa là hư vọng phát khởi mà sanh ra tướng hư không, địa thủy quả phong không. Thấy không? Thì mình lấy cái pháp đó tu rồi đâu vô được chứng tánh. Nó làm tu rốt cuộc là cũng là sanh được chư thiên đại khái vậy đó. Thì bây giờ nói về chánh tánh nè, chánh tánh này nó liên quan đến thời thọ giới. Bây giờ mình đọc cái chánh văn đây cho quý vị dễ hiểu. A nan, chúng sanh như thế nào mà muốn vào tam ma đề, trước hết phải cốt phải nghiêm trì giới lực thanh tịnh, vĩnh viễn đoạn trừ lòng dâm. Thành ra đầu tiên đó phải giữ về sát đạo dâm vọng vậy, phải giữ giới dâm, nó lấy giới dâm làm đầu. Còn nếu mà đi về đại bi lấy giới sát làm đầu, ai mà ghi về vấn đề sinh tử luân hồi lấy cái dâm làm đầu, ai vì nó có dâm mà mới mà có sanh, mà đã sanh thì sẽ được sanh nữa, có sanh thì có diệt, diệt nó đó là đã sanh thì có cái người sanh và mình chịu bị sanh, rồi giao nhận cho những người sanh, cuối cùng sau này là mình sẽ sanh lại, mình sanh để lợi cho người đó, là nó đó có sanh thì sẽ tương sanh, những người sanh với nhau sẽ dính mắt với nhau mà sanh qua sanh lợi, sanh qua sanh lợi vậy đó. Thành ra trong cái vấn đề mà đại bi á, cái thể mà nó gọi là chiếu diệu á, thì lấy giới sát, mà giải thể tịch lặng á, thì lấy giới dâm. Phải nghiêm trì giới luật thanh tịnh vĩnh viễn đoạn trừ lòng dâm nha, nó nói rõ ràng là phải đoạn trừ lòng dâm. Thôi cái này nói ra là nhiều khi phải về suy nghĩ chút xíu nha, đừng quá khích. Chẳng dùng rượu thịt, chỉ ăn thức ăn trong sạch nấu chín, không dùng thức ăn sống. Trong cái dâm này đó, nó có cái ái dục, cái dâm dục là cái chánh, ra là cái những cái dâm do ăn uống ngủ nghỉ làm cái phụ. A nan, người tu hành đó nếu chẳng đoạn được dâm dục và sắc sanh, nó nói là tham ăn mà giết á, mà ra khỏi ba cõi thì không thể có, phải quan sát sự dâm dục như rắn độc, như thấy giặc thù. Thì mẹ nói bây giờ nếu mà cái vấn đề mà giữ cái dâm bằng cách nào, thì nó trước hết hãy giữ gìn tứ khí bát khí, tức là giới luật của thanh văn. Ở đây thì nó chia làm hai loại giới luật, một loại giới luật từ những cái tướng thô phù, những cái tướng do thân khẩu mình làm, và một cái giới luật từ những cái tướng sâu thẳm của cái tâm. Nãy giờ này nó tập để ly tướng thôi, thì mới giới luật mà từ cái tướng thô phù là gồm có ngũ giới và giới của thanh văn. Giới thanh văn là giữ với thân khẩu là chánh, qua bồ tát giới là giữ cái ý, giữ cái ý. Thành ra trong cái não trên tánh này nó chia làm hai giai đoạn, qua hai cái giới. Bởi vì muốn vào được cái Phật tánh đó, là bởi vì bắt buộc phải đi qua giới Bồ Tát. Vì lý do tại sao? Cái giới Bồ Tát nó giữ từ cái tâm niệm vừa khởi ra. Tôi nói như anh là hỏi pháp á, pháp là hình thức di tế của cái tâm nó bám tướng. Bởi vì trong đầu mình nghĩ một cái pháp nào, tức là tâm nó có cái tướng. Cái giới Bồ Tát nó giữ ngay cái tâm niệm của mình. Cái tâm niệm mình là tất cả những cái tướng nào mà nó gọi là khiến cho mình vọng tưởng bất sanh, nó phá hết, nó không cho. Nó chỉ cho mình giữ những cái tướng khiến cho cái tâm niệm mình được an, đi vào cái sự thanh tịnh từ từ. Còn cái giới của thanh văn á, nó gọi là giới biệt giải thoát, hay là gồm có thanh văn là những cái giới mà gọi là biệt giải thoát nè, là ngũ giới, là những giới đa số của vị Phật tử giữ. Báo hoàng trai giới là những giới đa số những vị Phật tử giữ một ngày một đêm. Và mấy giới của mấy thầy xuất gia gồm có là Sa-di-ni, Thức Somana, rồi Tỳ-kheo-ni. Tất cả những cái giới đó nó chỉ ngăn ngừa tránh là nghiệp của thân và khẩu. Từ cái khi mà cái nghiệp thân khẩu, thô nghiệp đó được ngăn ngừa đó, thì họ dùng định. Nhân giới mới sao họ dùng định để họ cắt đứt cái nghiệp của tâm. Ở đây á, đầu tiên á, mình đầu nghĩ là thế nào đi tánh tánh là họ bắt cái gì phải giữ giới. Thì nó nói trong này nè, trước hết hãy giữ gìn tứ khí bát khí là giới luật của thanh văn. Nhờ giữ giới như vậy đó nên tâm nó không có dính mắc các pháp nữa. Thế hạn như giờ tâm mình gặp cái pháp đó, mình không có tham đắm nó nhiều, do vấn đề giữ giới nó cấm mình trộm cắp. Tại sao cái tâm mình nó tham đắm mình mới chợp mình lấy, phải không? Cái tâm mình mê sắc mình mới bắt đầu là mình tham ăn, rồi tham này tham kia, nó mới bắt đầu phát sanh ra. Nếu mình giữ giới thì giới nó ngăn hết mấy cái đó, nó không cho phát sanh. Không phát sanh, biết cái tâm nó quen rồi đó, thì cái tướng này mà nó hiện trước mặt như vô tướng, không có dính mắt nữa. Từ từ nó đạt được trạng thái là ly tất cả các tướng thế gian, để từ từ nó trở lại trạng thái của tâm thanh tịnh. Hồi nào hồi giờ nó không có tướng. Thành ra nó phải giữ bốn cái giới chánh. Bốn cái giới nó đó, thì trong cái đoạn này nó có nói, khi Năng Nghiêm nó nói bốn cái giới này cho quý vị nghe. Coi mình có lọt cho trong này không, mà thành cái gì? Thành đàng hoàng á. Thành nó chỉ cho mình thành cái gì đàng hoàng, cho mình tiên liệu, cho mình biết được trước sau mình sẽ thành loại đó. Thế rồi thấy. Và nè, ông dạy người đời tu tâm ma đề trước hết phải dứt lòng dâm. Đó là lời dạy rõ ràng, trong sạch, chỗ quyết định thứ nhất của chư Như Lai tiên Phật Thế Tôn dạy. Thế nên A Nan, nếu không đoạn trừ lòng dâm mà tu thiền định, thì cũng như, tức là mày nói là Thủ Lăng Nghiêm này là cái tu, cái lối dùng cái pháp thiền định để nhập vô cái bản tâm thanh tịnh từ hồi nào tới giờ. Nó Thủ Lăng Nghiêm định á, tức là tu á, khi ta nói tu thiền định á, trong đạo Phật có nghĩa là tu thôi. Tại vì cái môn nào mà tu của đạo Phật cũng là luyện tâm hết trơn á, tức là hình thức thiền định hết trơn á. Thì cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, trải qua trăm ngàn kiếp cũng bị gọi là cát nóng. Cái gì mà phạm giới danh rồi đó, tu bao nhiêu năm cũng vậy rồi. Cát mà nấu hoài cũng đâu bao giờ thành cơm được, nó không đắc đạo quả được. Thế làm tu trong vọng tưởng, cái đó hư vọng mà. Vì sao thế? Vì đó chỉ là cát đá mà thành, chẳng phải gốc là cơm vậy. Nếu dùng tam thân dâm mà cầu diệu quả Phật, dầu được diệu ngộ, thì cũng đều là gốc dâm, tất cả đều dâm hết. Căn bản thành dâm, xoay chuyển trong ba đường sanh tử, hẳn không ra khỏi. Đường nào mà tu chứng niết bàn của Như Lai, hẳn phải khiến cho cái cơ dâm, dù thân hay tâm, đều phải đoạn dứt. Nhẫn đến tánh lìa dứt cũng không còn, thì đối trong bồ đề của Phật mới có sự trong mong, tức là phải dứt hẳn á. Thân cũng vậy mà tâm cũng không nhớ tới luôn. Như ta nói đây thì là lời Phật nói, chẳng như đây nói, tức là ba tuần, tức là thiên ma nó nói. A Nan, rồi coi nào, giờ mới chỉ cho mình, nếu mình tu mà có cái giới dâm nó còn thì thành cái gì nè. Lại các chúng sanh ở trong lục đạo, nơi các thế giới, nếu chẳng có tâm giết hại, ác chẳng theo dòng sanh tử nói tiếp nhau. Người tu pháp chánh định cốt để ra khỏi trần lao, nếu tâm sát hại không trừ thì không thể ra khỏi trần lao được. Dẫu có nhiều trí thiền định hiện tiền mà không đoạn đứt được sự sát hại. Ủa sao tiêu đi sát hại nằm đây rồi? Dâm cái tên chứ. Thôi cái giới này mình đọc trước đi, để mình khỏi đọc lại. Thấy cái nói là giới sát á. Nếu mà mình dính vào giới sát là gì, mình tu cái gì thì sẽ lạc vào thần đạo. Người bậc trên thì làm đại lực quỷ. Nha, anh nào mà còn sắc thanh mà tu tu cái gì trong tư vọng mà dính thực nghiệp này nữa thì ta bị bậc giữa làm phi hành giả xoa, tức là mấy con quỷ mà bay không á, nó có thần thông nó bay bay vậy đó. Nha, các loài quỷ sói, tức là vua trong các loài quỷ đó. Bậc dưới thì làm địa hành la sát, cái loại này ăn thịt người. Nha, là la sát này lở dưới đất này ăn thịt người. Các quỷ thần ấy cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ trong đời mạt pháp, nhiều thứ quỷ thần này lẫy lừng trong thế gian, tự nói ăn thịt cũng chứng được đạo bồ đề. Đại khái mình biết cái đó ăn thịt, còn cái loài dâm nó mất rồi. Nói là cái gì mà phạm với dâm thành ma, ma mị gì đó. Mà nếu mà loài dâm mà có cái năng lực tâm mạnh, tôi tập đắc thiền định thì là ma dương. Còn nếu không là ma dân. Đại khái gì đó chia ra. Ma dân là cũng như là ông vua, ông có thần dân, ông cả trị gì đó. Ma dân sát sanh nó phải có cái tâm sát. Không biết thì đâu có tâm sát. Thành ra nói Bồ Tát giới là giữ cái tâm. Với Bồ Tát giới là giữ cái tâm, tức là luôn luôn phải không cho cái tâm nó sanh khởi, dứt thiệt tuyệt cái tâm đó. Còn chẳng hạn như thanh nhân giới đó, vẫn giữ là cái giới thân, tức là thân không cho sát. Nhưng mà nó vẫn có bốn điều kiện để mình có phạm tội sát hay không. Chẳng hạn như đầu tiên á, mình khởi tâm sát sanh, mình muốn giết. Rồi có bốn điều kiện đủ nha. Trong bốn điều kiện là mình thiếu một điều kiện cũng là không phạm tội sát. Khởi tâm muốn giết, rồi bây giờ mình tìm cách mình giết, bủa lưới hay là đập chết hay là gì đang khái, uống thuốc cho nó uống thuốc độc, qua xịt thuốc sát trùng gì đấy, cái đúng không người ta gì đó, điều kiện giết. Rồi mình dùng điều kiện đó mình tát vô mà nếu nó không chết thì cũng chưa thành tội nữa. Mình tát vô mà khi mình tát rồi đó, nó vì cái điều kiện đó mà nó chết, thì là bốn điều kiện như đó mới thành tội. Trong bốn điều kiện đó, dài có một điều kiện đó nó không có cho mày không khởi tâm là không có thành tội. Hoặc là mình trong này mình giết nó mà mình cố tình mình giết nó chết, nó bị thương mình không có thành tội giết. Đâu có khởi tâm. Nhưng mà qua Bồ Tát á thì nó lấy tâm. Thành nó giữ cái giới tâm, nó luôn luôn tỉnh thức tỉnh sát. Nó tỉnh thức cái sát trong cái giới luật của nó thôi, nhưng mà chẳng hạn cái gì mà nó vượt ngoài mắt thấy tai nghe rồi, mình đâu có trí tuệ đâu, mà vượt ngoài như rồi vi trùng mình đâu có thấy đâu. Mình uống vô thì thôi. Nhưng mà giữ tâm thấy một cái loài đó thì mình thấy rõ ràng là mình phải bực bội không được giết nó.
Nhưng mà nhiều khi mình không giết, mình cứ nhào vô nó đòi mình giết nó là sao?
Nhào nó đòi giết. Thấy con nào đó rồi mình thôi. Con nào nó nhào vô đòi giết lạ thường vậy nè.
Con thấy có một con nhẹ, nhiều khi nó cười lắm. Con thấy nó. Nó thôi, nó đưa mày tới đây. Con lại đưa nó lên nữa, nó cũng chạy trở lại.
Nó chạy trở lại cãi đó chứ. Bởi mình phải kiên nhẫn. Mình dưới giới sát là phải kiên nhẫn, làm sao cho mình khỏi sát chứ, nó đang chọc cho mình sát mà.
Mình muốn đưa cho nó đi chỗ khác, nhưng mà nó không, nó quay trở lại.
Nó quay trở lại, mà con sát là thôi chứ. Nó quay trở lại, mẹ nó quay trở lại của sát nó. Cô sát là chào ta, cô sát, cô đổi sân lên cô sát. Thì vô tình thôi, không ý sát thì đôi khi vô tình nó chìm vô nước nó chết thì thôi.
Thành như con vô tình tập mũi rồi sao
vậy? Bởi tôi nói đó, đâu có vô tình đâu, không ngứa chứ, tập cho mày chết rồi. Chứ anh biết anh ngứa rõ ràng nó đập chứ, rõ ràng là biết con gì cắn rồi, tức quá rồi, tao mũi hoài bước vô đi đó, đập cái cho coi sao. Nó có rõ ràng là có nguyên nhân là anh ngứa là hoàng, anh không có đánh vô chứ. Chứ vô tình thì thôi, ví dụ như mình đang ngủ mơ đó, phản ứng tự nhiên thì không có sao.
con nhện đen đó là một con nhện rất là độc.
Ừ.
Nó cắn người ta là có thể là chết, có thể là bệnh cả tháng trời.
Dạ.
Như vậy thì cái con đó mà nó cắn mình lỡ rồi thì mình có nên giết
không? Không. Đây là tuyệt đối, tôi nói anh nghe vậy nè. Con đó bây giờ nó thiệt á, tôi giờ tôi thí dụ cái này nha. Lúc đó là cái ngày, cái này là anh hiểu, là một thí dụ này tự nhiên mình hiểu cái đó. Là khi mà vua A Dục mà họ thành đạo quả rồi, lúc này trọng rất là trọng Chư Tăng. Thấy không? Thì ông Chư Tăng đó ông mới nói với A Dục cái điều thế này: nếu mình không có gây nghiệp với cái gì đó, thì không bao giờ bị cái đó nó tác cho mình. Ông đem cái đải vào ông á, cái đải mà ông treo giữa cái chợ đi tới lui, mà cái đải ông là chứa đồ quý đồ nhiều lắm, treo ngay giữa chợ đó. Ông nói là cái nếu mà vua bao nhiêu đời rồi, vậy Tăng là Thánh Tăng mà, tôi không có tấm trộm cướp của ai, không ai lấy cái đồ tôi hết trơn á. Để vậy đó, thiệt, mấy ngày sau tới y nguyên. Thấy người ta đi rần rần, không thấy, không lấy. Không, thành ra mình nói thế nè. Thì để mình nói cái đó, tất cả đều không phải con nhện á. Anh nhiều khi anh muốn nó cắn thì chắc nó cắn á. Mà anh mà có nghiệp đó rồi, anh chạy đâu đó cũng cắn hết trơn á. Đó cũng có nó cắn cho được. Thành ra nhiều khi mình bảo vệ sinh mạng mình tạo nghiệp tiếp. À, cái đó thì được, không phải vì mình thì được. Vì mình thì được, nó gọi là các Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà phải có trí tuệ thì cái giết mới trúng nha, nguy hiểm lắm. Mình chưa đủ trí tuệ, nhiều khi cái tâm mình nghĩ ra nó vẫn còn dính cái bản ngã. Mà mình tưởng rằng là mình không còn cái ngã nữa, mình nghĩ về chúng sanh nữa. Các Bồ Tát làm gì không có gì cái bản ngã của mình nữa. Hay bởi vì mình nói thật, chúng sanh đều thấy trọng sinh mạng, không chúng sanh nào chịu mình giết hết trơn á. Thấy không? Chỉ có cái trí tuệ mà Đức Phật làm mới trúng thôi. Thành ra trong cuộc đời Đức Phật nhiều khi Phật khẩm giới xác mà lại tu mà thành Phật. Còn bây giờ mình nghĩ vào cái nào mình cũng là cái ngã và ngã sở. Chẳng hạn người Việt Nam thì bên người Việt Nam, loài người thì bên loài người, loài vật thì nó bên loài vật. Thì tôi nói rằng, tôi nói nếu anh không có nghiệp đối với nó thì không cách nào nó cắn mình hết rồi.
Thưa thầy, nhưng mà lỡ mình trước khi mình giết nó thì mình nói như thế này, thưa thầy rằng cầu xin Đức Phật gia hộ cho người ngươi tiếp sau lòng người.
Thì còn nói đó còn hơn không nói. Đâu, nhưng mà thật sự ra là trên nguyên tắc là mình về cái ngã mình tác pháp. Cái ngã mình thằng đó là cái thân này là hư vọng không thật, do nghiệp nó tạo thành, do tham sân si nó tạo thành, mình làm tùy thuận theo cái tham sân si vọng tưởng. Thành ra phần nói là nhiều khi mình nghĩ nếu cái thân này nó không có thì mất thân này lấy một thân khác nó thù thắng hơn. Nếu thằng trọng đời Đức Phật á, nhiều người mà những vị Chư Tăng hồi giữ giới á, họ tới có nhiều người nói trong Đức Phật á, Đức Phật có hai vị Tăng đi tới gặp Phật. Và đi ngang có hai vị Tăng đi ngang một cái vũng nước, mà vũng nước nó có bùn. Nó có những con lăng quăng vi trùng đó, thì một vị Tăng lúc đó khác vậy lắm rồi, đi ngang một cái có vũng nước thì vị Tăng nói bây giờ cái vấn đề tập Phật là cái quan trọng nhất. Thành ra ông kia ông nói là Phật cấm không được uống nước mà không có lọc. Nó thành hai ông đó hai đạo tổ với nhau, thì cái ông nhất định không uống, còn ông kia nhất định uống. Thế uống để gặp Phật, thì ông uống xong thì ông kia dọc đường chết. Mà ông không có nước uống khô khát chết thì ông gặp Phật đó. Thì Phật mới rầy. Tại sao? Cái đó là chứng tỏ trong cái bản ngã của mình. Mình tập để mà rời hết tất cả những ngã tướng, ly tất cả các tướng, cái ngã mình nó sống. Giới lực của Phật đặt ra để cho cái ngã sở của mình nó từ từ nó xa mình, nó ly cái tướng đi. Tâm mình nhiều đời chấp rồi, thấy cái mình là cái quan trọng, cái gì của mình cũng quan trọng hết trơn á. Mà cái loài nào nó cũng thấy nó quan trọng hết trơn. Thành ra nếu mà thực sự mình giữ đúng lời Đức Phật á, giải thoát rất là trúng. À, Phật đưa những thí dụ thôi, nó nói là cái người kia đã gặp ta rồi, mà chính con, nay con gặp ta mà con không có gặp. Nhưng mà đại khái bây giờ trong hai cái đó mà giờ cái thân mình nhiều đời mình chấp quá rồi, thì bây giờ mình nếu mình chấp mình lấy cái ngã làm cơ sở, đương nhiên mình tu giải thoát nó không có thành công lắm, nhưng mà cái nghiệp mình gieo với con đó nó đỏ hơn mà không biết này sinh hết vậy thôi. Anh hiểu không? Nhưng mà cái rốt ráo đó thì rõ ràng là mình không rốt ráo. Anh thắc mắc gì không, đồng ý không? Thành ra tôi nói các Bồ Tát á, cái tâm của họ nó họ thà họ chấp nhận, họ lãnh tất cả đau khổ chúng sanh vào người mình để chúng sanh múc, cái tâm đó là tâm Bồ Tát, nó khó tập lắm. Thành ra bây giờ trong giai đoạn mình tìm tu thôi kệ, mình cũng du di, nhưng mà nếu mà mình đạt được cái tâm như Bồ Tát thì nó tuyệt vời. Nó vẫn là tuyệt vời, cái đó là một cái lý tưởng mình ráng làm sao để mình đạt thành. Có thể là mình chưa đạt được, nhưng mình càng hãm bớt chừng nào thì càng tốt. Thấy không? Chứ mình nói bây giờ bức bắt buộc quý vị phải nên thì thực sự tôi thấy quá khó. Nhưng mà mình nói là nếu mà chấp nhận một quan niệm như vậy là trúng thì không được. Con đường Bồ Tát đạo là con đường sẵn sàng xả bỏ thân mạng của mình, sẵn sàng đem tất cả những sự hạnh phúc cho mình cho người ta. Vì tất cả cái đó đều là hư vọng hết, vì mong cho người ta được lợi lạc hạnh phúc sung mãn, giống như chư Phật Bồ Tát đã đem tất cả những công đức, những cái tu tập, những cái phước báo để dồn hết tất cả chúng sanh. Con đường Bồ Tát là con đường phải tu như vậy. Mà con đường tu như vậy là con đường gì? xả bỏ cái bản ngã, xả bỏ cái ngã sở, là cái ngã sở là cái ngã nó chấp nhận vào cái, nó dướng vào ngã sở là nó có, chẳng hạn như tiền bạc của cái thân thể vân vân vân, xả bỏ riết rồi cái xả bỏ hết cái tướng, từ từ nó mất đi, từ từ họ khế nhập được cái tâm của chư Phật. Mà con đường đó nó có cách tập anh, nó có cách tập để mình chấp nhận để cho nó cắn mình. À, nó có cách tập chứ không phải là mình nói là một lý thuyết nha, nó có tập, mà tập rồi tự nhiên cái tâm nó sẽ phát sanh. Thứ nhất cái tâm phát sanh đầu tiên là tâm không sợ chết. Tâm mà biết là chắc chắn là khi mình tết chết đó, là mình luôn luôn là mình thăng tiến. Cũng như là mình mất ở nước Việt Nam mà mình sanh ở nước, thành ra một người ở nước Mỹ để mà hưởng được sự hạnh phúc cực lạc, thành không ai sợ chết. Thứ hai, nếu mình cái cách tập đó làm cho ngay lúc mình tập người mình an lạc hạnh phúc vô cùng. Thực sự cái làm cho mình đau khổ là luôn mình nghĩ tới mình. Nghĩ tới mình nó khổ lắm. Nghĩ tới mình mà mình không nghĩ tới mình mà không bao giờ mình tự chủ được cái gì hết trơn á. Cái hạn như mình nghĩ tới mình muốn ngủ ngủ không được. Nghĩ tới mình mà không làm được cái gì để cho mình hết trơn á. Thành ra chính cái đó làm cho mình đau khổ nhất, vì mình thấy được cái của mình. Còn nghĩ tới người ta, thí dụ nói tôi muốn giúp đỡ cho người ta tới bố thí, người ta mong mình đã an lạc, người đó về nhà khổ muốn chết luôn mình đâu có biết. Mình vẫn nghĩ người đó an lạc, thành ra người mình vui lắm. Mình không biết ông nó làm cái gì, cho về đó có 2-3 đồng thôi mà về nhà con cái nó giành giật cho nó khổ muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà khi mà người cho đó, tự nhiên à mình thấy một cái điều làm trúng cái tâm mình, nó rất là hạnh phúc, nó an lạc ngay cái hành động đó. Thành hồi xưa có những Phật tử nói dạy tôi dạy cầu nguyện phải không, chứ mình nói niệm Phật hay niệm Phật cho chúng sanh thì mình an lạc lắm. Có nhiều người niệm Phật họ an lạc, họ lại hỏi tôi nói, sao con niệm Phật có còn niệm Phật, con càng niệm Phật con ngồi phiền não đó cho kỳ vậy ta. Mình niệm người ta ăn lạc quá trời đi, mà sao người ta niệm, ta hỏi niệm cho ai vậy? Nó mà niệm cho ba con, niệm cho má con, niệm cho con cầu nó qua cái này nữa kia, trời ơi. Mà niệm nó khổ lắm, nó sợ rất mắc mình vậy đó. Thấy không? Mà muốn cho ăn lạc phải lâu nó mới chuyển được cái đó, mà mình niệm cho nó hết bệnh thì kia sao, mình niệm 2-3 ngày giờ mà nó không bệnh rồi. Nó gây trước mặt mình rồi, tại mình không có cảm thấy ăn lạc nào đó, tại mình mong cầu, cái thứ khổ nhất là cái khổ về mong cầu. Còn nếu mình niệm chúng sanh, mình đâu thấy đâu. Nên mình cứ nghĩ là Đức Phật công đức vô lượng chắc là xong rồi, ba nhà nói vậy nó cũng chưa xong, nhưng mà đâu có thấy, thành ra tâm mình nó an lắm, nó an mà nó lạc lắm, thành ra nó hay nhất cái tập. Nhưng mỗi vị niệm hoài thì sẽ thành, tức là mình niệm cho thanh nhân mình thành, nhưng mà tại vì cái tâm mình mong cầu kèm vô trong cái sự tu của mình, mà nó hiện hiện trước mặt mình từng giờ từng phút, thành ra mình bắt an xong rồi làm như nó có lạc linh, đại khái vậy đó, đó là cái tâm lý chung. Thành ra tôi để ý nếu mà muốn niệm cho mà để cho sự an lạc, đừng nghĩ tới mình, đừng nghĩ cái gì xung quanh của mình. Mình niệm với cái tâm vô cầu hay là mà vẫn cầu, nhưng mà đừng có nghĩ là mình cầu cái gì để hiện hiện trước đâu mình thấy đó. Nhưng cái phá tu của tôi đó, đây là cuối phá tu rồi, tôi nói còn một chiều mà tôi chưa dạy quý vị phải không, chiều gì tôi nói bây giờ đem công đức hết mười mấy người tập cho một người, rồi họ nói tôi sao thầy, tôi nói giờ một người ngồi giữa đi, mấy người niệm Phật cho người đó. Trời ơi, có nhiều người mình hồi đó giờ mình cứ nghĩ trong đầu vậy thôi chứ tôi cũng chưa tập bao giờ đó. Trời ơi, mà có người nhìn thấy phát hào quang phát gì tùm lum la hết trơn. Lúc đó tôi cái hết giờ rồi, cái giờ cuối cùng rồi, cái tôi xuống tôi ăn cơm, cái hồi nó tôi nuốt trình pháp rồi, người thấy cái này thấy cái kia, trời ơi, tôi nói sao mà linh hiển dữ dội vậy nè. Tức là thật sự công đức mình phú chúc được, mà công đức mình phú chúc được, mà trong khi họ tôi có tuần rồi phú báo họ nhiều lắm. Thế không, tôi nói bây giờ mà lựa mấy anh em bây giờ tập từ từ, bỏ mọi người vô giữa, mấy người kia tập trung vô, nói mình giải cách niệm, trụ trong thân niệm, trụ trong thân người ta niệm. Rồi người kia mình nói mình chỉ cứ buông xả tâm ra để cũng như là mình cảm nhận cho nó dễ, phải không? Rồi 5-6 người xúm niệm cho một người, tập trung niệm vậy nè, mà ngồi trong đạo tràng nó có lực rồi, mà họ tu mấy ngày họ có lực rồi, mà có nhiều người tu họ thấy Phật luôn đó, có lực họ mạnh lắm. Tu rồi mấy trời họ nói mấy người kia ra thì người thấy cái này thấy cái kia, ai cũng thấy hết trơn á. Mà mình chưa dài thôi, mới nói 10 tắc thôi à, họ thực tập.
Thưa thầy, à? Nói là nếu mình ngồi thiền mà mình thấy Phật như vậy là thấy như là cái tâm mình bất động
không? Cái tâm đó là dạng dính tướng cho nên là bất động được, thấy không? Bất động á tức là tướng Phật nó hiện ra mà không có tướng nào khác thì là bất động với một đề mục thôi, nhưng mà cái tâm đó trên nguyên tắc của kinh Lăng Nghiêm là Phật, thể mà có tướng là hư vọng, thấy không? Cái Lăng Nghiêm là nó chủ anh là nghe anh vô được nó là giải thoát. Còn cái pháp môn mà niệm Phật quán Phật á là pháp môn là dùng cái nhân duyên áo Phật đến Phật để sanh khỏi cực lạc, là gặp Phật mới giải thoát. Tức là một pháp môn là tạo một cái tịnh nghiệp, nó là một loại nghiệp, thấy không? Còn cái này á là khế nhập tự tánh mà giải thoát. Anh phải hiểu hai cái khác nhau nha. Thành ra cái kia nó không sai, không sai là như vậy, nó giải thoát sau khi gặp Phật. Bắt gặp Phật là phải tạo nhân duyên để gặp Phật, nó là một cái nhân duyên, nó là cái nghiệp. Nó không thể lấy tướng không mà gặp được, không có nghiệp nào rồi lấy cái duyên nào mà đi. anh phải nắm vững cái đó để khi mình đi cái tông phái nào mình không có mê mờ giữa hai cái đó. Thành ra nếu mà anh thấy cái đó, anh thấy một tướng mật, anh em hỏi thiền sư sẽ phá. Tại vì thiền sư chủ trương là phải đi vô được hồ tánh để thành Phật. Thiền sư phá là cái tướng đó là nó gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Còn nếu mà tịnh độ nó thành đúng, tại vì cái đó là cái nhân duyên để gặp Phật. Nó là những cái pháp trong 16 pháp quán của đó, là có pháp quán Phật, quán Phật để tạo nhân duyên để gặp Phật, là Phật dạy. Bác phải hiểu kỹ cái đó ha.
Cái lời giải của thầy thì nó hợp với lại cái đường tu đạo. Nhưng mà không có nhìn cái nhìn thế gian thì nó cũng không thể nhận cũng nhận thế đế được. Nếu mà như vậy là người họ nói là cái gì như những công trình mà cái gì như dịch những cái bệnh dịch bệnh này thì thấy là như vậy. Nếu mà như vậy thì tất cả mọi người đưa thân mình ra cho con chùa có hay là con nhờ nó cắn cái chết thì như nào, thì như vậy là tất cả những cái gì cái sự tiến bộ của cái y khoa của loài người sẽ bị điên đảo hết.
Trong kinh Phật nó nói là tất cả những y khoa những người là do vọng thức sanh. Thì mà thực sự đó trong nó con đường từ thượng vọng thức quý vị đăng đắc được thánh quả, mà thánh quả từ A La Hán đã xuống. Không vô được Phật quả thôi. Đó là cách một cái pháp đó là nó tạo thành một an lạc trên thiên đường, là một an lạc gì đó. Nó có cái giới hạn của nó, nhưng an lạc này vẫn nằm trong cái vấn đề sanh tử, hết lực của nó sanh tử chứ không phải nói là mình đặt kích cái đó.
Không phải, nhưng mà như vậy đó. Thấy không? Như một cái ngoại đạo họ nghe thì họ sẽ không phục.
Hả?
Nếu họ nghe như vậy họ sẽ nghĩ rằng
họ ngoại đạo nó có cái chủ trương của nó có chủ thuyết của nó. Thành ra nếu mà ngoại đạo nó, mình phải thấy là cái nền tảng nó từ cái chấp nào mà nó đi vào. Bây giờ mà kinh Lăng Nghiêm mà đã nói là phải ly hết tất cả các tướng. Cái tướng quan trọng nhất vẫn là cái tướng ngã và ngã sở. Cái tướng ngã thấy, ngã không thấy, ngã cảm nhận, ngã không cảm nhận là điều của thằng ngã. Mà ngã thằng ngã là cái nguyên nhân khiến cho người ta đọa lạc trong sinh tử luân hồi mà không giờ ra nổi. Thằng cái tướng nó bắt buộc phải ly cái ngã đi. Thằng ngã nó còn ảnh hưởng chút xíu nào là cái vọng tưởng nó theo ngã nó phát sanh gì đấy. Cái giới mục đích đặt ra để làm cho thằng ngã nó giảm mất thế lực đi. Thành ra cái giới mà giữ phải tuyệt đối thì nó đúng. Còn mà tùy thuận theo thằng ngã nó còn năng lực nó vẫn tồn tại đó, thì đương nhiên khi mình tu đường đó thì mình vẫn có thể mình theo cái pháp của thanh văn để mình tu để đắc được thánh quả của thanh văn là A La Hán, chứ không phải là nó mất, nó không thành tựu. Nhưng mà viên mãn được cái quả cuối cùng, tức là ly hoàn toàn cái ngã luôn thì không được. Thành ra bây giờ chọn hai con đường à. Nó không phải là bắt buộc cái gì là đi một con đường gì mà khó khăn. Mới cảm thấy rằng bây giờ tôi vẫn còn cái bản năng. Thành ra con đường Bồ Tát đạo là phải có kỹ thuật tập để vào Bồ Tát đạo, tập cho cái tâm thương mến chúng sanh nó mãnh liệt đến nỗi làm giàu mình có xả bỏ thân mạng chúng sanh, mình chấp nhận. Thành ra là một kỹ thuật để tập. Cái thực đó là bên Tây Tạng nó dạy là có thể là đem tất cả công đức của con cho chúng sanh và đem cái khổ não chúng sanh bằng gồng gánh đấy. Đó là cái lỗi kỹ thuật Tây Tạng nó tập, cái pháp cho và nhận của Tây Tạng nó tập. Do quán tưởng, sức quán tưởng nó thành tựu thì bao nhiêu đau khổ chúng sanh đó, nếu nó chết thì chúng sanh nó sẵn sàng nó làm. Nó tập cái nó phá ngã bằng con lối được Bồ Tát đạo. Thì khi một cái ngã mà nó không còn dính mắc nữa thì các tướng mà ngã nó chấp sẽ ly hết rất là dễ. Thành ra khi mà người ta chủ trương một cái gì, một con đường đi, người ta có cách cho cái gì tập. Mà tập thiệt nó sanh ra thiệt. Tôi cũng có tập thử một thời gian mà nó chưa sanh đúng độ, như bây giờ mình có thể mình gánh được tất cả đau khổ chúng sanh thiệt. Cái sự gánh của mình chỉ là một sự vọng tưởng thôi. Mình nghĩ là mình sẽ gánh thôi chứ thực ra mình chưa gánh thiệt. Các gì mà thành tựu về con đường Bồ Tát đạo họ gánh thiệt. Cái ngàn như chúng sanh đau bụng, họ nói con nguyện cái đau bụng đi qua, con nó chạy qua. Mà chúng sanh kỳ hết. Trong kinh điển nó nhiều lắm, mà ngay Phật tử tên Kali họ cũng có rồi. Nhiều đời hợp nếu họ tu và tắc đạo tự nhiên họ làm được cái đó rồi. Nên mà người giống như quý vị thôi, chứ không phải là thầy mà họ làm được. Bằng thân hiện thời của họ mà họ tu rất là ít. Tôi nghĩ cái năng lực đó là cái năng lực nhiều đời họ đã tu rồi. Gánh được nhiều lắm, họ gánh được nhiều chúng sanh. Cái chuyện đó mình thấy, hồi xưa tôi chỉ nghe mấy kinh sách Tây Tạng nó kể thôi. Có gì tổ làm vậy mà ngay chính mắt mình thấy một cái người ở thế gian hiện giờ đang sống làm. Thành ra đó tất cả nó kỹ thuật có cái pháp để mà. Thành ra khi mà ta đề cập một cái pháp thì người ta phải chỉ cho việc cái pháp nó hành sao, làm sao để đạt được cái đó. Thành ra bây giờ thực sự á, nói chung ở đây thì đại khái là mình sống trong một nào về vọng thức không à, luôn luôn mình dính vào cái ngã và cái ngã sở. Thì Phật chỉ từ từ, bây giờ phải giữ giới để ly từ từ. Hay nếu mà giữ đó kiên cố thì cái ngã nó chặt đứt mạnh, nó sẽ chặt đứt hết. Với cái trí tuệ cái Phật không có sai lầm rồi. Còn nếu mình giữ ngã mà luôn luôn mình nghĩ là lâu lâu mình du di đi thì chính là anh ngã lại nha, lào anh ngã đặt điều kiện rồi anh đó không được, phải mình phải tở cái này tùy thuận cái này thuận cái kia, đại khái vậy đó. Thành thử nó không cắt được hết những cái gì cái bản ngã, do đó mình tu trong cái thiền định nó khó vào, còn một chút xíu tư tưởng vọng tưởng nó phân tâm là khó vào vậy thôi à. Còn gì không ạ? À, thầy đã không học mấy cái pháp trước. nó có tướng nè, phi tướng nè, phi tướng phá hết đó. Cái không đó là cái phi tướng, cái phi tướng đó vẫn là sự chấp không. Cái không thật sự là không có bản tánh, không có chỉ được. Cô còn chỉ được cái nào không á, là cô có sự đối đãi với cái nào cô đã có. À, mà đối đãi cái có nó thuộc về phi tướng, nó là một loại tướng. Thành ra cái đó là mấy kỳ trước vô được kia người ta phá hết rồi. Không, cái Đức Phật với cái mắt của ngài đó là ngài thấy những lý do người ta bị trâu nổi sinh tử luân hồi, lý nhất sinh tử thực sự đó, là cái mắt trúng. Nhưng mà thực sự cái sức lực của mình á thì không đủ sức viên mãn để làm cái đó. Nếu trường hợp mình cố tình mình hành một cái pháp nào, chẳng hạn hành Bồ Tát đạo, mình nghĩ mình tập Bồ Đề Tâm hoài thì nó sẽ thành, nhưng mà lâu lắm. Thành ra nhân hội đó mới Phật mới chế là năm thừa. Tùy sức mình, nếu mình làm con đường Bồ Tát không được, mình có thể làm con đường nhân thừa cho nó viên mãn. Để sao? Để kiếp sau mình sanh lợi thì cái đường nhân thừa của đạo Phật đó là con đường để mình sanh ra đời làm thân người nó khỏe mạnh, nó có trí tuệ và nhân duyên để gặp được Phật pháp. Nhân thừa Phật như vậy đó. À, để chi? Để mình từ cái đó mình tu từ nữa. Thành ra tôi nói, mình nói tại vì giảng Kinh Lăng Nghiêm thì phải nói cái tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm cho nó thích hợp. Tại Kinh Lăng Nghiêm là tinh thần của gì, phải thấy được cái chân tâm, là theo chân tâm tu để mà giải thoát luôn. Thành ra mình nói cái kia thì mình phải nói theo tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm. Ví dụ như tôi giảng tịnh độ thì phải nói tinh thần theo tịnh độ. Nhưng mà chẳng hạn như mà nói với thầy Pháp Chánh không phải là sai, thấy không? Nhưng mà như vậy thì vô tinh chân nghiêm vô không được, dứt động tưởng rất là khó. Tại nếu dòng giàu sao thằng ngã nó cứ phản đối mình, nó phải chấp nhận cái này chấp nhận cái kia theo ý nó, tức là mình tùy thuận theo vọng tưởng rồi. Và Đức Phật nói cái nào mà Phật nói trong này là lợi cắt phá nó tối đa, thành nó tuyệt đối mà giữ được nó thì mấy thằng vọng tưởng nó khó phát sanh lắm. Thì khi mà khó phát sanh rồi đó, mới tùy thuận vào cái vô tánh này là ly tướng được, mấy cái tướng là thô phù của ngoài mới vô được. Cái đó gọi là cái giai đoạn mà tiệm tu thứ ba đó, hay là tân tiến mà trừ hiện nghiệp đó, mới là cái cách tu định và của thiền để nhặt vô từ từ. Thành ra nó nói là con đường tiệm tu ở đây á, thì không ngoài là ba cái vô lậu học. Thứ nhất là giới vô lậu học, tức là mình chưa nói là chánh tấn trụ nhân á, chứ học là nó phải tuyệt đối nó giữ bốn loại giới. Với dâm, rồi thứ hai với dâm là lớn nhất, tới là giới sát, nó nói là giết chóc với nhau mà cứ luân hồi sanh tử để trả nợ. Rồi với đạo, trộm cắp với nhau mà gây những nghiệp dai trả, phải bắt buộc sanh tử con đường này. Và cuối cùng nói vọng. Chứ vọng là đề cao cái bản ngã, là hình thức của ngã nó dính mắt. Ba giới này theo trong cái kinh Lăng Nghiêm là tuyệt đối phải làm sao cái là không cho nó phát sanh, nó không có xuất hiện được thì mới khế nhập được cái chân tâm thanh tịnh được. Còn bằng không rất là khế nhập. Khi ba giới này mà nó đã có thế lực rồi đó thì tất cả những cái tướng thô phù do nó chấp trước, cho nên mình tham ăn mình mới chấp ở những cái này cái kia rồi, thì từ từ lúc đó mình không có dính mắt cái sắc tướng nhiều nữa. Thì khi dính mắt không sắc tướng nhiều nữa mới đầu mới tập cái định của đại thủ ấn. Cái định thủ ấn thì dạy bây giờ rồi đó, lúc đó mới là khổ công do cái định đại thủ ấn. Mà khi đại thủ ấn thành tựu rồi đó mới dùng cái quán huệ quán ngay cái định đó, quán cái định đó, tức là lấy cái tướng sáng chói chiếu mọi việc của định, dùng cái quán tập trung vô đó để quán là cái tướng định này nó là cái tướng có phải là có tướng hay không tướng. Đó là nó dùng cái quán huệ đó quán cái tướng định, thì thấy nó thấy tướng định này cũng là một cái giả tướng do cái tâm nó xuất hiện. Khi mà lấy định tướng, tức là trong pháp mình nó có cái gì tập trung, thì trong cái đại thừa ấn tôi có nói vậy là tập trung vào cái tâm rành rủi đó, nhớ không? Thì thực sự cái đó là cái giai đoạn thôi, để tâm phân biệt không phát sanh. Nhưng mà cái đó nó trở thành tướng, nên qua giai đoạn kia nó quán huệ, nó bắt đầu nó đi vô, nó tập hiện nghiệp, nó phá nghiệp từ từ, thế nó gỡ từ từ những cái tướng gì đó, thì bắt đầu nó mới lấy ngay cái định nó tập, để thấy là cắt ngay định nó vẫn kẹt, nó phá luôn ngay cái tướng định, thấy tướng định nó bản thể hồi nào tới giờ nó cũng không tự tánh, nó không có gì hết. Từ từ cái tướng định này nó mất, tướng định này mất mà nó dướng vào một cái loại tướng nữa. Nó vẫn thấy cái tướng định là một cái tướng, cái tướng nó không có động, nên thằng quán dễ thấy. Đó là nó mới đi qua cái giai đoạn thứ ba nữa, là nó quán trong cái tất cả cái tướng động. Tất cả tâm tưởng nào nó phát sanh, nó đều nó lấy cái tâm soi chiếu, giống như cái quán bệ kia, nó nhìn vô để nó thấy thực tướng đây có phải là tướng đâu. Cái tướng này xuất hiện do tâm hay là do thân hay là do mắt phát sanh, cái này có nhân duyên đúng hay không nhân duyên, cái này là giải hợp như thế nào, nó phá hết tất cả các tướng. Nó ly hết tất cả tướng động thức đó, từ từ nó mới vô được cái trạng thái của cái tâm viên minh hồi nào tới giờ, thì nó vô được cái thấp nhất trong cái định của Thủ Lăng Nghiêm. Nó là thuần về trí tuệ mà không có một công đức. Thì cái đó là càng quả địa đầu tiên trong 54 quả, 53 quả vị Như Lai, là quả vị chuẩn bị để vô quả vị sơ tính thứ nhất của địa Bồ Tát. Nó nói là cái này thuần trí tuệ không, cái tâm tịch không, cái tâm này thực sự không lợi lạc chúng sanh. Thì lúc đó nó mới khởi cái tâm đại bi ra. Nó làm tất cả các tác pháp với chúng sanh, mà nó đem cái quán không tịch này nó ác, nó luôn luôn nó trụ trong trọng để nó đừng có chấp cái tướng đó. nó nhìn các pháp thế gian đó có điều có hết trơn, nhưng mà điều là giả hết, không có gì là thật hết trơn, tâm không dính mắc nữa mà làm tá. Từ đó nó đi qua từ thập tính, thập địa, thập hồi hướng, rồi bắt đầu đi 52 dạng phá vị nó để đạt cuối cùng là con đường tiệm tu, là nó từ từ như vậy. Đại khái là như thế này, thực sự ra trong kinh điển nó nói là mình đi con đường mà mình muốn giải ngộ hoặc là không giải thoát, không giải thoát, nó phải đi qua, nó đi qua nó gọi là ba vô lậu học. Thì cái thiền định Thủ Lăng Nghiêm này nó cũng không ngoài cái đó. Cái trợ nhân của nó đó thì nó thuộc về cái vấn đề đoạn thực. Thì cũng như ngài Liêu Văn Sanh thì không dùng đoạn thực mà dùng tư thực, tức là phải quán mình bắn vô khổ này thì nó giống giống. Nhưng bắt đầu là đi qua cái đi ra để mà ngộ nhập được cái chân tâm thanh tịnh đó, phải đi dùng giới thanh tịnh, đó là chánh tánh tu. Tức là phải giữ bốn cái là sát, đạo, dâm, nó thuộc về giới. Thì cái giới mà Đạo Phật đặt ra đó là phải được thọ giới đàng hoàng, chứ không phải là cái vấn đề mà mình nói là giới chỉ có cái là mình đọc với Phật làm tự động là mình theo, không phải. Giới là một cái sự gia hộ của Tam Bảo. Cái giới mình muốn giữ đó, ngoài cái vấn đề mình tự lực, nó có cái gia có hộ lực của Tam Bảo nữa. Mà cái hộ lực Tam Bảo nó thành ra cái giới thể. Cái người mà đắc giới thể là người không cần giữ giới mà tự nhiên giữ giới. Cái giới nó lợi hại vậy đó. Cái giới thể trong cái quý thầy nghĩa là cái năng lực phòng phi chi trị ác. Cái năng lực nó tồn tại trong người khi mà thọ giới xong tự nhiên nó có cái năng lực đó. Nó gọi năng lực giới thể, mà người nào gọi là đắc giới rồi mới có năng lực đó. Do thọ giới đúng pháp, do thọ đúng cách và do cái tâm người đó khao khát về thọ giới thì nó sẽ sanh một cái năng lực trong người. Cái năng lực này chẳng hạn như mình vừa vừa mình nói trong giới đó, chẳng hạn như nói cấm vọng ngữ. Mình mới vừa mở vọng ngữ lên, hay là có cái nhân duyên gì khiến mình mở vọng ngữ, tự nhiên trong tâm mình nó bật ra một cái sự đề kháng, nó không cho mình nói. Hàm cho nó hay là nhắc nhở mình, nó không được nói, đó là năng lực phòng phi chi ác. Thì năng lực này tôi thấy nhiều thầy thuộc lợi. Thường thường á, mình chỉ phạm giới thường thường á là trong trường pháp vô thức, vô ký mình bị phạm thôi. Tức là mình không đề phòng cái phạm thôi. Còn mình lúc nào mình cũng nhớ giới, không bao giờ mình phạm. Chẳng hạn như mình lúc đó mình quên, mình ăn mình nói chuyện mình quên đi đại khái ngày kia rồi mới phạm. Thành ra đa số là phạm trong trạng thái là bất cẩn, là vô thức thì mới bị phạm. Thì ngay lúc đó có người nhắc mình. Có nhiều thầy nhắc ngay cái tai này. Có gì ông thầy ngủ, có ông thầy kia ông ngủ, ông thọ giới rồi ông đi xuống Thất Sơn, ông đi hành cướp đó, đi Thất Sơn ông ngủ, tối bị ma nữ nó tới, con ma nữ này nó có duyên kiếp với ông phải không, nó tới ông mê, ông không biết trong cái tâm thức ông mê mà ông nghe lỗ tai nhắc á, không có được phạm giới này, con giữ cái giới này đừng có giữ được, tự nhiên cái tâm khước từ trong cái trạng thái mà ngủ mê nó dễ bị lắm. Chứ hồi xưa nó có những cái tranh luận nhau đó, các vị mà đắc thánh quả rồi tối ngủ có xuất tinh hay không xuất tinh. Đặt cái quả tại trong ngủ mình không có cái tâm mình nó không control được mấy cái hành động đó, sáng mình còn control được, nó rồi tập khí rồi mà nó thành ra một sự tranh thuận mà nó có thời Đức Phật là ráo riết á. Theo đại khái nó thành ra cái năng lực giới thể là vậy đó, dầu mình ngủ đi nữa đó, mà có cái gì mà phạm giới là tự nhiên cái tâm mình nó đẩy ra ngủ mà còn có năng lực đó huống gì lúc mình thức. Thành ra cái người nào mà đắc được giới thể, thọ giới mà đắc giới thể, tự nhiên giữ giới rất là dễ, không có phạm giới. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.